มโหปนัสตันกามานียปังไอนามมโหปนัสตันกามานียปัง
Quý vị ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.Hôm nay bài học cuối của phẩm Tùng Địa Giọng Sức, chúng con toàn thể đạo tràng xin thành tâm kính thỉnh chư tôn Bồ Tát hiện ngự tại quả ta bà, xin quan giáng đạo tràng chứng minh, xin kính thỉnh Bồ TátChư tôn Bồ Tát từ các cõi phương xa ngoài cõi ta bà xin quan giáng đạo tràng để chứng minh. Xin kính thỉnh chư tôn Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân xin quan giáng đạo tràng để chứng minh. Xin cung thỉnh chư tôn Bồ Tát tầm địa giọng xuất xin quan giáng đạo tràng để chứng minh.Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện nơi đạo tràng, kính thưa quý vị, tuần qua chúng ta đã luận giải qua phần đầu của phẩm Tầm Địa Giọng Sức, hôm nay tiếp theoPhần còn lại. Như phần mở đề bài trước đã trình bày 14 phẩm còn lại của bộ kinh Pháp Hoa là thuộc về lý tánh, cho nên khó hơn, người nghe không thể dùng 6 giác quan để mà nhận thức, để mà liễu ngộ cấp kỳ được, nhất là không dùng ý để suy diễn, để phân tách mà hiểu 14 phẩm kinh này đượcVậy mà sau khi nghe luận giải cách mấy hôm thì lại có một số vị đến hỏi chúng tôi: Bạch Thượng Tọa, đạo tràng thuở đó Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết bộ kinh Pháp Hoa đất rộng có mấy mẫu thôi, nghĩa là chưa tới 5 mẫu nữaVậy mà dân tập đến 3 thành phần Bồ Tát, số đông ngàn muôn triệu tỷ vị, vậy thì chỗ đâu mà ngồi? Xin thưa, đã là Bồ Tát mà không có chỗ ngồi thì sao gọi là Bồ Tát? Pháp giới của Bồ TátTrong một lỗ chân lông dung quá cả 3.000 đại thiên thế giới, một lỗ chân lông dung quá 3.000 đại thiên thế giới, hoặc trái lại cũng vậy nữa, 3.000 đại thiên thế giới dung hóa gồm vào một lỗ chân lông. Trình độ này quý vị nghe có một số vị sơ cơ nghe qua điếc đầu rồi nè.Cho nên chúng tôi xin thưa là không thể dùng ý hay là trí phân biệt được mà hiểu đâu. Tuần tự cứ tu, rồi một ngày nào bừng ngộ, quý vị sẽ hiểu rõ, rất là rõ. Tuy thế nhưng bài giảng hôm nay chúng tôi cũng sẽ mở một lối để quý vị hiểu cái chỗ có mấy mẫu đất mà hàng vạn triệu tỷ làm sao có chỗ ngồi. Nhưng mà trực tiếp trả lời trên giấy tờ thì chúng tôi trả lời như vậy đó. Cho nên mặc dù giải thích nhưng cũng như chẳng giải thích gì cả. Phải vậy không? Tôi giải thích như vậy, có người hỏi nó là cái đạo tràng đó có mấy mẫu à, mà dung chứa cho tới hàng triệu tỷ vị Bồ Tát như vậy thì chỗ đâu ngồi? Thì tôi nói là Bồ Tát mà lo gì không có chỗ ngồi. Một lỗ chân lông á dung quá 3.000 đại thiên thế giới, và 3.000 đại thiên thế giới thì gồm thâu vào một lỗ chân lông thôi. 3.000 đại thiên thế giới gom lên trên đầu sợi tóc, và một trên đầu sợi tóc gồm cả 3.000 đại thiên thế giới. Trả lời vậy thì cũng như không trả lời gì cả, bởi vì người nghe chẳng hiểu gì về cái câu giải thích này cả. Chẳng hiểu là phải, bởi vì trình độ tiểu học mà hỏi toán học không gian, hình học không gian thì làm sao mà hiểu. Từ từ tới đại học rồi thì sẽ hiểu thôi. Trong này, trong đời này, trời đất trăng sao này không có gì bí mật cả. Tự chúng ta chưa học thành ra chưa hiểu, chưa tu thành ra chưa ngộ mà thôi. Chúng tôi trầm tư cái vấn đề này cũng khá lâu, 2-3 ngày như vậy. Cho nên khi tìm ra một cái đắc số mờ mờ, định hôm nay sẽ trình bày cho quý vị và những vị hỏi chúng tôi đó luôn, để cho quý vị lãnh hội được. Có hiểu có biết thì mới có tin, có tin thì mới có tu có luyện. Còn hôm nay đa phần quý vị hiểu cái bộ kinh Pháp Hoa, hiểu cái phẩm tầm địa vọng xuất này, là quý vị tưởng bộ đây là câu chuyện tiểu thuyết, câu chuyện là trừu tượng. Đức Phật nói ra nói những chuyện hư cấu, Phật tướng lưỡi rộng dài không bao giờ nói một điều gì sai sự thật. Nhưng mà sự thật tùy theo trình độ mới hiểu theo sự thật đó. Cái sự mà Bồ Tát Tổng Địa Vọng Xuất về, và chứ Bồ Tát Tổng Địa Vọng Xuất về là có thật nha. Rõ ràng nó như vậy đó. Nhưng mà muốn cho quý vị hiểu thì chúng tôi bắt buộc phải ôn bài trở lại. Bài của năm khóa, khóa đầu. Trong năm khóa đầu quý vị đã học bài ngũ uẩn rồi chứ? Học chưa? Học rồi giờ nhớ không? Vị nào đứng dậy nói ngũ uẩn nghe, nghe coi chơi. Bây giờ nói cái tên của nó cũng hiểu nữa chứ, không nhớ nữa chứ, đừng nói là hiểu để mà nói lại ha. Vậy thì bây giờ ráng nghe lần nữa nha. Ôn bài ngũ uẩn không có nghĩa là học lý thuyết, không phải nói lại để cho quý vị nghe đâu nha. Không có lý thuyết, mà bắt buộc hành giả Pháp Hoa Kinh phải yết đê nè, phải yết đê phải quán chiếu ngũ uẩn dai không. Tới trình độ này thì phải như vậy thôi. Soi để thấy rõ năm uẩn đều là rỗng không, biết nó rỗng không á thì phải mới vượt mau vượt qua từng uẩn. Còn hôm nay mình cứ là nghĩ là mỗi uẩn nó bích chịch, nó như một cái thành xây cứng ngắc không qua được. Mặc dù quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhưng mà quý vị cũng chả hiểu gì Bát Nhã Tâm Kinh ấy, bởi vì quý vị không tu. Trong giới tu hành tăng ni cũng không được bao nhiêu người tu, chứ đừng có nói là cư sĩ. Bởi tại sao? Bởi vì không có được, nghĩa là tâm truyền, không được ấn tâm truyền tâm. Muốn yết đế, muốn qua mau thì qua mau cách nào? Muốn qua mau thì phải thiền quán soi chiếu năm cái uẩn này đều rỗng không, và tuần tự vượt qua từng uẩn. Phải liễu ngộ cái năm ấm, năm uẩn là năm ấm đó, đều là rỗng không, cho nên không hề dính mắc, tức là không hề quái ngại. hành giả pháp qua kinh muốn nhập sâu vào toàn bộ kinh, muốn nhập sâu vào toàn bộ kinh để tu luyện thì trước nhất phải quán chiếu các ấm đều rỗng không, cho nên chẳng hề bị quái ngại, phải vượt mau qua khỏi sắc ấm, rồi vượt qua thọ ấm để thấm nhập vào tướng ấm thì mới nghe hiểu và dung thông được phẩm kinh này. Quý vị nghe rõ chưa nào? Tức tướng uẩn à thì mới hiểu được, nghe qua hiểu liền. Khi quý vị tu tới tướng uẩn á, nghe qua là hiểu liền, không cần giải thích gì hết. Nhưng mà vượt qua được cái sắc ấm, tức là sắc uẩn và thọ uẩn á, cam chua lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên Đức Phật nói cái Bát Nhã Tâm Kinh á, là nói cho hàng Bồ Tát, cái Bồ Tát phải hành thâm Bát Nhã cái Ba La Mật Đa à. Chứ không phải mình là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, mình hành cái sắc ấm là nó đứ rồi. Ai bỏ qua mà vượt được một phần có thọ ấm á, là đã trở thành là đặc biệt rồi, thiên hạ đã lạy, nghĩa là em mê mệt rồi, khó mà nhập tướng uẩn. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải tu, chứ không thể ngồi chủ quan để mà đọc mà hiểu. Và cái lý do thứ nhì, sở dĩ bài học hôm nay mở đề chúng tôi đưa ra cái ngũ ấm này để mà luận giải rộng thêm, là muốn bổ túc cho giới tăng ni sinh thêm phương pháp luyện tu qua cách quán chiếu thông sâu các ấm. Quán chiếu thông, mà quán chiếu thúng nữa, chẳng những thông mà là thúng các ấm. Nếu quán chiếu đạt đến trình độ rỗng không cả năm ấm thì quá là tuyệt vời, không được đâu. Quán chiếu không á, chứ đừng nói vượt qua. Quán chiếu mà soi thấy năm ấm đều rỗng không á, đã là khó rồi, huống chi là vượt qua. Cho nên khi quán chiếu được năm ấm đó, mà thấy nó rỗng không rồi, nó không hề chướng ngại nữa đó, thì là tuyệt vời. Nhưng mà nếu chưa được thì ít nhất cũng phải quán chiếu rỗng không hai ấm đầu, tức là sắc ấm và thọ ấm. À, khi quán chiếu hai ấm sắc và thọ chưa thúng thì chưa phải là hành giả pháp qua kinh. Vì nghe rõ nha, cho nên những bài năm ngoái năm kia chúng tôi hướng dẫn quý vị đó là nó đều có lớp lan, nhưng mà quý vị tưởng bộ rằng nó không cần thiết, cho nên chẳng ai chịu quán chiếu cho thủng. Quý vị cứ ngồi đó mơ màng, mau mau thầy giảng sao cho cao, nhất là thầy giảng pháp qua kinh cho mình nghe, thầy giảng thiền để mình tu, không quán thông làm sao tu. Mà khi chúng tôi giảng dài á thì quý vị không nghe, không hiểu thì làm sao tu, làm sao quán chiếu. À, chưa có thể dung thông được 14 phẩm sau của bộ kinh Pháp Diệu nếu mà quán không thủng sắc ấm và thọ ấm, thì không thể nào dung thông được 14 phẩm kinh từ phẩm 15 cho tới phẩm 28 Pháp Hoa Kinh. Và nếu như vậy thì còn có một cách là tạm mượn phương thức tịnh niệm, tức là nhắm mắt ngồi yên nhìn xem vạn vật, nhìn xem các pháp, hầu mới có thể liễu thông được phần nào Pháp Hoa Kinh mà thôi. À, hôm nay chúng tôi nói rõ ràng, nếu quý vị nào không nghe rõ thu băng về mà nghe, nghe đi nghe lại chỗ phần năm ấm. Khi nãy giờ nói năm ấm, nếu lướt qua và cứ y rằng là năm ngoái quý vị thuộc bài rồi đó, thì chắc có lẽ quý vị cũng trả chữ cho thầy thôi. Cho nên dù mà bận nhiều thời giờ, có mất nhiều thời giờ đi nữa, thì cũng phải lướt qua về ngũ ấm một chút. Bài ngũ ấm hôm nay chúng tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là hiểu theo trình độ thấp, tôi hy vọng là ở đây 80-90% hiểu. Và phần thứ nhì chúng tôi cũng trình bày luôn để cho các vị thức giả, những vị đã thâm sâu về Phật pháp và nhất là quý ngài không có được, không có mặt ở đạo tràng, các ngài tham luận tham khảo để cho nó có cái dịp mà sau này chúng tôi có dịp tái bản hay là in thành sách thì được sự chỉ giáo của quý ngài để hầu cho có một cái sự phong phú của giáo lý về cái mặt ngũ ấm. Ai cũng cho cái bài học ngũ ấm nó đơn giản cho nên thấy nó là tầm thường, nếu không thông ngũ ấm thì tất cả các giáo pháp đều không thông. Bây giờ mời quý vị nghe cái phần ngũ ấm hiểu theo trình độ thấp. Ấm còn gọi là ngũ ấm, còn gọi là ngũ uẩn, cũng còn gọi là ngũ chúng. Chúng là cái số nhiều đó, có nghĩa là tích tụ, có nghĩa là số nhiều nhóm tụ lại, nhiều nhóm lại thành một chỗ, một vấn đề tích tụ lại hay nhóm tụ lại thì gọi nó là ấm hoặc nói là uẩn. Mà tới năm cái nhóm nó như vậy. Trước nhất mời quý vị nghe về cái sắc ấm là gì. Sắc ấm chỉ chung cho phần hữu hình, tức là về phần vật chất, tất cả những thứ gì thuộc vật chất đều gọi nó là sắc ấm. Tất cả những gì thuộc về vật chất hữu hình, sờ được, ngửi được, nếm được, nghe được, thấy được thì đều gọi nó là sắc ấm. Cho nên nó là nhiều thứ tụ lại, cho nên gọi nó là chúng, tức là số nhiều. Thọ ấm là chỉ chung cho phần tác dụng cảm thọ giữa căn và trần, nhất là ngũ căn và ngũ trần. Cái này khi thọ ấm tức là nó đã tác dụng, tức là cảm thọ. Bây giờ tôi rờ tay vô trong cái chén nước này, cái tách nước này, cái tay tôi nóng á, thì đó là thọ. Bây giờ tôi đang khát nước, tôi bưng cái tách nước này tôi uống này, nó đã khát, gọi là cảm thọ. Đây gọi là thọ ấm. Cái gì mà năm cái giác quan, sáu giác quan nó thọ, nó tiếp giáp với sáu trần, cái đây gọi nó là thọ ấm. Hai cái như vậy đó, nhưng mà vừa không khỏi, thấy nó không rỗng không chút nào. Là gì? Tại sao bây giờ cái vách đây mà nói nó rỗng không là không thể nào được. Mình đi về trễ, nhà đóng cửa mình tới nào vô được, làm sao mà gọi là rỗng không? Trong lúc đó các vị A-la-hán ta rung mình một cái, ta đi qua vách đá cái dễ dàng. Chàng Cánh Phân, nhà vua đến để mà hờn trách Đức Phật, tại sao Đức Phật độ một cái giai cấp nghèo khổ vô trong cái hàng đạo sĩ để cho nhà vua phải quỳ lạy các bậc sa môn. Nhưng mà khi đi tính nơi thì nhà vua thấy một vị tỳ khưu, vừa trông thấy nhà vua ông ta sợ, cho nên ông ta dùng thần thông đi qua cái vách đá dễ dàng, một cái thành đá cao vậy không thể nào trèo được, cho nên ông thu hình đi qua cái vách đá, thấy nhập trong vách đá như cái bóng nhập vô cái mắt. Thì nhà vua đến hỏi Phật, quên hỏi cái chuyện cái ông Cánh Phân đi mà hỏi chứ. Dạ bạch Đức Thế Tôn, chứ mà cái vị tỳ khưu nào mà hay quá, hôm nay thì con nghe con không ngờ, nghe nó cứ thần thông mà nãy thấy cái vị tỳ khưu nó đi qua vách đá dễ dàng. Thì Đức Phật nói cái vị tỳ khưu đó là cái vị mà bệ hạ thắc mắc đấy. Ủa mới đây mà là sao ấy, đắc thần thông chứ ngài là hán rồi. Nó rỗng không, chứ cái vách đó là rỗng không, còn mình lại thấy là cứng ngắc. Nói như vậy quý vị khó hiểu. Cái bàn này nè, tôi nói tôi rờ này cứng ngắc này, cứng ngắc không có rỗng không chút nào, như con mọt nó chung trống, nó ăn nó nằm trống là rỗng không. Cái sông cái biển nước á, mặc dù tôi cũng biết lội bơi chút chút, nhưng mà tôi ra ngoài sâu tôi sợ nó, sợ rớt dưới cái chết chìm. Nhưng mà con cá nó thấy rỗng không, nó chung trống, nó bơi bơi, nó còn ngó, nó giận với tôi nữa, nó nên mời thầy xuống đây chơi. Tôi nói thôi con ở dưới cho ta xuống, ta sợ lắm. Nó nói rỗng không mà, với con là cá nước là rỗng không có gì đâu. Thì con là rỗng không chứ thầy thì nó quái ngại mà. Cho nên các pháp đều là rỗng không, mình chưa rỗng không được, cho nên mình không vượt qua cái thọ ấm được. Tưởng ấm, sắc và thọ, quý vị hiểu sơ sơ chưa? Chúng tôi nói vậy là dễ hiểu lắm. Tưởng ấm là chỉ chung cho phần tác dụng của vọng thích sai lầm của tâm và ý đối với cảnh giới, tức là lục căn đối với lục trần bằng vọng thích. Cái thức nó vọng à, cái gì nó cũng cho là của nó hết, cái gì nó cũng cho là thiệt hết à, cái xe hơi nó cũng cho là thiệt à, cho nên nó lên nó ngồi nó thấy sướng, cái gì cũng cho thiệt. Mắt nó xem cine nó cũng thấy là thiệt, mắt nó thấy sắc, nữ sắc đẹp hay nam sắc đẹp nó cũng cho là thiệt, mũi nó ngửi mùi thơm nó cũng cho là thiệt, lưỡi nó nếm mùi ngon nó cũng cho là thiệt, tai nghe âm thanh nó cũng cho là thiệt, vọng thức cả. Cho nên tới cái trình độ mà quán cái tưởng uẩn là không á thì cao rồi đấy. Cho nên mình chỉ hy vọng là quán hai cái ấm đầu, còn cái ấm thứ ba hy vọng là nhập vào đó cái đã, quán chiếu không cái đã, chứ còn vượt qua chưa được. Vượt qua hai cửa ái kia thấy đã mệt rồi, huống chi vượt qua cửa thứ ba thôi, nó nằm cái đó, nằm để nghe pháp qua kinh, hiếu pháp qua kinh rồi dần dần nó cũng vượt qua. Đó là chúng ta, còn Bồ Tát nó vượt cả năm ấm. Ấm thứ tư, tức là uẩn thứ tư là hành ấm, chỉ chung cho phần mọi hành động do vọng tức thức sai xử. Cái này nó trở thành hành động rồi, kia nó còn ngồi nó tưởng, còn ở đây nó đã đi làm rồi. Nhưng cái gì sai xử là cái vọng thức nó sai xử. Vọng thức là cái nào quý vị biết không? Sáu căn á, nó tiếp với sáu căn, nó sinh ra sáu thức là 18 thức. 18 thức giới đó nó sai xử cho mình cho là phải rồi, tuyệt vời, ta nghĩ, mắt ta nghĩ rồi, sáu cái ta nghĩ rồi mà làm sao tập được, phải không? Và ta đã biết, ta rờ rõ cái bông này cái bông thiệt mà, và ta biết nó là màu đó mà. Và sáu căn, sáu trần, sáu thức nó gồm lại là một, nó trở thành ra mình tưởng bộ nó là thức, nhưng thực ra nó là vọng thức. Cái bông này đâu phải thiệt. Cho nên vọng thức sai khiến chúng ta làm theo, cho nên gọi nó là hành ấm. Và cái ấm cuối cùng là thức ấm. Có năm cái ấm đó, có năm cái uẩn đó à. Thức uẩn tức là thức ấm là chỉ chung cho phần thức phân biệt giữa tâm ý và trần cảnh, tâm ý đắm say theo vọng thức. Cái thức ấm nó đã vào là tâm rồi à, cho nên nó không còn ở giác quan, nó không còn ở mặt na, nó không còn ở a lại gia, nó sang a lại gia rồi, nó vào tàng thức rồi, nó chắc cái đó là thiệt rồi, khỏi gỡ rồi. Cho nên ý với tâm là nó đã hội ý rồi, vua và tế tướng hai người đã đồng ý rồi, cho thành ra kêu là chiếu chỉ rồi. Một mình vua thì còn hy vọng là tế tướng sửa, một mình tế tướng còn hy vọng vua sửa. Ở đây tâm và ý hai cái là đồng ý, chạy theo vọng thức. Cho nên cái ấm thứ năm này là cái ấm khó vượt qua, bởi này nó quân tập từ A Lại Gia. Cho nên cái thân thể con người là ta lấy cái thân thể con người để ta ví dụ cho dễ nhớ, cho dễ hiểu. Cái thân con người là thuộc về sắc ấm, còn mấy cái mà nghĩ mà suy mà tư mà duy chuyện kia chuyện nọ nó thuộc bốn âm khác, nè bốn âm khác. Cái thân này là sắc ấm thôi, còn mấy cái kia là cái nghĩ, cái buồn, cái giận, cái gì đó nó thuộc về cái ấm khác. Quý vị nhớ chưa? Bây giờ nếu chưa nhớ, nghe câu chuyện ví dụ nữa. Nghe câu chuyện ví dụ này mà sau này tôi bất thần tôi hỏi năm ấm là gì mà quý vị không nhớ thì phạt quỳ nữa cái nha, cho đừng quỳ phì chi hết cây ấy. Cái câu ví dụ này quý vị cố gắng nghe. Sắt á, nó giống như là bọt nước tụ lại á. Quý vị thấy những cái cơn mưa hay là nước ngoài sông mà nó cháy, cái bọt nước nó nổi phập phình lên, những cái cục bọt nó nổi lên á, thì sắt nó giống như cục, như cái bọt nước tụ lại vậy. Mà thọ thì nó giống như cái bong bóng nước, khi bọt nó nổi nước lên rồi thì trong cái bọt nó nổi lên cái những cục bong bóng. Trời mưa nước nổi bọt, rồi nổi bọt rồi nó nổi lên những cái bong bóng trong sân mình ấy. Thì cái bong bóng là thọ, thọ ấm á. Vậy thì tương ấm là cái gì? Tương ấm là nước, như hơi nước bốc lên, cái bọt nước mình rờ được, mình thấy được. Nhưng mà cái bong bóng nước á thì rờ không được, rờ cái nó tan liền, nhưng mà thấy được. Còn hơi nước bốc lên á mình khó thấy, nghe chưa? Quý vị nhớ ba cái đó chưa? Cái bọt nước là gì? Là sắc ấm. Mà cái bong bóng nước là thọ ấm. Mà cái hơi nước là tưởng ấm. Vậy thì hành ấm là cái gì? Hành ấm cái gì? Trong nước hết ví dụ được rồi, bây giờ ví dụ cái khác. Đó, cho quý vị nãy giờ nghe là tôi bảo là thầy sắp ví dụ cái nước nữa, nước nó tới lên hơi là hết rồi. Cái hành ấm á, nó ví dụ như cái cây chuối vậy. Còn ví dụ cây chuối làm sao là chí nữa giải thích. Và cuối cùng là cái thức ấm. Ví dụ như cái gì quý vị? Quý vị dám nói là ví dụ như cái buồn túi lắm á. Thường nói theo mà. Cái thức ấm á, nó giống như là cái trò chơi huyễn thuật á. Quý vị biết cái trò chơi huyễn thuật không? Quyển thuật không? Hát thiệt đó. Dắt con trâu chui ống tổ lửa đó. Đâu có con trâu đâu có chui ống tổ lửa. Quý vị có đi coi hát thiệt không nè? Đã. Thành ra cái thức ấm nó như tuồng hát thiệt. Vậy trở lại cái hành ấm. Hành ấm sao giống cây chuối? Hành ấm nó giống cây chuối á, là cây chuối nó không có cây chuối thiệt. Nó có từng bẹ nó hợp lại, cứ lột hoài tìm không có cái nào cây chuối. Lột hết ra thì cuối cùng nếu cây chuối còn lớn dài thì có cái lõi thôi, cây chuối nhỏ này hết, cuối cùng từng bè. Cho nên cái hành ấm nó không có nguyên si của nó. Nói lại một lần nữa để quý vị dễ nhớ. Sắc á ví như bọt nước, thọ ví như bong bóng nước, tưởng ví như hơi nước, hành giống như cây chuối từng bè riêng, và thích giống như trò chơi hát thiệt. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu được mà không? Hiểu được mấy chục phần trăm? Quý vị có thể nói lại được không? Nếu mà chiều nay ngày mai đi về rồi người ta hỏi cho nghe gì, nó đầu tiên là thầy nói năm ấm tức là năm ứng, rồi quý vị kể lại cho người khác nghe được không? Tuần sau thì kể được, nhưng mà tối nay ngày mai kể được, phải không? Thì tạm cho là hiểu 70-80%. Vậy thì bây giờ mời quý vị nghe thêm nữa, cũng ngủ ấm nhưng mà hiểu theo trình độ cao hơn. Chỉ có quý vị thì học một lần hai lớp cũng trong một giờ, vừa học tiểu trung học mà vừa học đại học và học tiến sĩ luôn, đó là một giờ thôi. Bài này dành riêng cho những người cao. Vậy thì quý vị ra nghe. Ngủ ấm dai không, dùng trí bất nhã để quan chiếu thấy rõ năm ấm đều là chân không. Người tu phải đầy đủ cả hai, tâm đại bi và trí bát nhã. Tức là bát nhã thuộc về trí, còn đại bi thì thuộc về tâm ý. Thiếu một trong hai, sự tu hành sẽ không đạt. Bát nhã thuộc tâm ý, cho nên hành giả phải quán chiếu, phải nhắm mắt mà nhìn theo phép thiền quán, soi thấy rõ năm uẩn đều là rỗng không. Vậy năm uẩn tức là năm ấm là gì và quán chiếu làm sao? Người nào tu cũng phải có bát nhã và đại bi. Nếu có đại bi tâm mà không có bát nhã trí thì cũng như con chim có một cánh thôi. Mà nếu cho muốn có đại bi tâm trưởng dưỡng thì phải có cái bát nhã trí. Bát nhã trí thì phải quán chiếu. Mà muốn quán chiếu thì phải nhắm mắt mà nhìn theo cái pháp thiền quán để soi thấy rõ năm uẩn đều là rỗng không. Đó. Mở đề nó hơi khó nghe nhưng chúng tôi giải là vậy, quý vị dễ hiểu rồi đó. Ai ai cũng đòi hỏi phải có, vừa có bát nhã và vừa có đại bi, hai cái đó. À, đại bi là thương mà bát nhã là hiểu. Nói cách khác quý vị vậy nhớ, ai ai cũng có Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là trí, trí là bát nhã hay trí là đại bi? Trí là bát nhã, Bồ Tát Văn Thù là đại bi. Thế sao lại trí? Bây giờ nói Bồ Tát Văn Thù á và Bồ Tát Di Lặc á thì quý vị lại quên nữa, nói xuống mức nữa. Chúng ta ai ai cũng có hai vị Bồ Tát hết. Nhà nào cũng có hai vị Bồ Tát hết. Một vị Bồ Tát thì đại bi, một vị Bồ Tát là bát nhã. Đâu có gì ai ạ? Cha mình là bát nhã mà mẹ mình là đại bi. Bây giờ mình lớn rồi, mình thay cha thay mẹ thì quý vị mấy bà quý cô là đại bi, mà quý ông quý anh là bát nhã. Trong nhà đã phải hai. Riêng về mỗi con người có lúc mình là bát nhã, có lúc là đại bi. Nhưng mà muốn đại bi thì phải có trí bát nhã, phải quán thông năm ấm để rồi mình không rơi vào năm cái lớp nó rào mình lại thì mình mới đại bi được. Cho nên muốn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni thì phải có thiên thủ thiên nhãn. Đó. Thấy chưa? Phàm con người ai ai cũng có năm lớp khí sống bao bọc, năm lớp khí sống nó chập chờn như sóng nước mông minh chung quanh mình. Quý vị cũng có, chúng tôi cũng có, ai cũng có năm lớp khí sống. Cái này hiểu cao hơn, phải ráng mà nghe. Năm lớp khí sống này nó bao bọc mình. À, cũng ví như mỗi hành tinh đều có các cái lớp khí dày bao bọc. Nếu quả đất không có lớp khí tròn bao bọc thì nó đã rơi tóm, nát tan tành mảnh vụn, chứ nó làm sao mà còn treo lơ lửng giữa không trung để quay chung quanh mặt trời được. Hành tinh nào nó cũng có một cái lớp khí bao bọc hết. Mà hành tinh chúng ta đang ở thì nó cũng có một cái lớp khí bao bọc nó. Các lớp khí này có cái hình dáng vòng tròn bao bọc, cho nên nhà khoa học gọi là bầu khí quyển. Bầu khí quyển ở rách chỗ nào thì chỗ đó bị tai nạn. Nó rách chỗ này, dùng này thì cái khí nó ra, nó làm tai nạn cho cái hành tinh đó. Mỗi con người là một tiểu hành tinh, cho nên cũng có một bầu khí quyển bao bọc. Bầu khí quyển của mỗi con người nhỏ, bởi vì thân thể con người là một hành tinh nhỏ. Đó. Nói tới đó quý vị đã hiểu rồi ha. Mình là một tiểu hành tinh, một tiểu vũ trụ, một tiểu quả đất. Cho nên chung quanh mình nó có năm cái lớp. Quý vị sẽ ngồi nghĩ không ra, làm gì mình có lớp, lớp nào đâu thấy. Từ từ chứ nữa tôi sẽ chỉ cho thấy. Tu chứng đắc thần thông ngay bây giờ để mình quý vị thấy cái lớp khí quyển của quý vị chứ. Nếu tôi giảng giải hôm nay mà quý vị không thấy cái lớp khí quyển của quý vị, quý vị về hôm nay trời ông thầy phấn mình không có đâu. Tôi nói thiệt, khi nữa tôi chỉ cho mọi người, người nào cũng thấy. Thích chưa? Mới có tôi con chút xíu mà mình thấy cái lớp năm cái lớp cái khí quyển của mình á, thích sao được ha. Vậy thì lắng nghe đi ha. Bầu khí quyển của chúng ta đó, nó cũng là dày mỏng khác nhau. Tôi ấy, thì cái năm cái lớp đó khác với các vị đại hòa thượng, ví dụ vậy, quý vị khác với chúng tôi. Nhưng mà trong năm lớp của mỗi con người ấy, nó lại cũng khác. Có nhiều người là cái sắc ấy, cái lớp sắc ấy, nó dày hơn, mà cái lớp thọ nó mỏng hơn. Còn có nhiều người cái lớp thọ nó dày hơn mà lớp sắc nó mỏng hơn. Có nhiều người lớp tướng nó dày hơn mà lớp hành nó mỏng hơn. Năm cái lớp đó nó khác nhau. Năm lớp khí này nhà Phật tạm danh gọi là ngũ ấm. Năm lớp khí này trong danh từ của Phật giáo chúng ta gọi là ngũ ấm hoặc là ngũ uẩn. Hồi nãy ngũ ấm ngũ uẩn giải khác, bây giờ lên cái trình độ này ngũ ấm lại giải khác. Nó là hay vậy đó. Cho quý vị đừng có suốt cuộc đời là chỉ hiểu cái ngũ ấm nó như vậy thôi. Nhưng mà quý vị mai mốt nó vượt qua được rồi dòm lại thì giải lại khác. Trình độ là trình độ cấp 2, qua trình độ cấp 3 và siêu trình độ thì cũng chẳng thấy cái ấm nào hết. Có nơi gọi là ngũ uẩn. Năm lớp khí này chúng ta tạm hiểu như là năm lớp từ trường, hay là năm lớp hơi, hay là năm lớp khí sống. Tạm hiểu như vậy thôi, chứ không thể nào hiểu nó là từ trường mà nó không hiểu nó là hơi, không thể hiểu nó là khí sống. Mình hiểu sao, nhưng mà có năm lớp bao dây chung quanh mình. Các bậc thánh nhân Bồ Tát thì tạo năm cái ấm này bằng gì biết không? Bằng nguyện lực, bằng thần lực. Quý vị nghe rõ, các vị thánh nhân và Bồ Tát tạo năm cái lớp này bằng nguyện lực và bằng thần lực. Còn chúng ta tạo năm cái lớp này bằng gì? Chúng sanh á, tạo năm cái lớp này bằng gì? Bằng nghiệp lực. Nguyện lực với thần lực nó khác với nghiệp lực. Nghiệp lực á, là do chiêu cảm mà thành. Còn nguyện lực á, là do tu luyện mà thành. Vậy chúng ta hãy chú ý coi làm sao biết cái đó là nguyện lực, mà làm sao biết cái đó là nghiệp lực. Tôi chưa chứng đắc, nhưng bây giờ quý vị cứ mỗi người đi ngang qua đây tôi đó, tôi nói bà này là nghiệp lực này, năm ấm bà này là nghiệp lực này, năm ấm ông này là nguyện lực này. Tôi chỉ từng người người tôi nói đâu, quý vị sao tôi giỏi tôi truyền này quý vị cũng biết phải cần tôi nữa. Bây giờ nói tôi quý vị nói thầy bị sao được. Bây giờ người nào tôi nói, nó lấy đôi tay tôi nói nhỏ, con nghe chưa? Nghe rồi, con ngồi đây ai đi qua con nói người đây nguyện lực hay là nghiệp lực, cái vị đó nói trúng rồi. Quý vị làm sao? Chắc là có cái máy gì dễ hiểu lắm. Nguyện lực là luôn luôn vì người khác, lúc nào cũng chỉ tung ra biếu dâng cho người khác, lâu tháng lâu năm lâu đời mới kết tụ lại thành thần lực hoặc là thành thần thông lực. Trái lại nghiệp lực thì lúc nào cũng nghĩ tóm thâu vào cho mình để thỏa mãn cái tiểu ta, tóm gom lâu tháng lâu năm lâu đời kết thành nghiệp lực. Thấy chưa? Bây giờ quý vị sợ chưa? Vậy thì ai là nguyện lực đâu, giơ tay lên coi, giơ thấp thấp cũng được. Còn ai là nguyện, ai là nghiệp lực á, giơ tay giơ cao cũng được, ai cũng giơ tay cao hết. Nghiệp lực đa phần trong chúng ta, chúng tôi nói là quý vị có mặt trước mặt chúng tôi hầu hết thì không trúng, Nhưng mà đa phần trong chúng ta để cào vào thôi, thâu tóm vào chứ không bao giờ tung ra. Có ai dám xài sạch túi không? Đâu có. Trên đời này quý vị thấy có ai chết vì đói đâu? Chết đói là giặc đói, đó là đại nạn. Chứ còn thường thường nó cũng đến nỗi chết đói. Nhưng mà ai cũng thu hết. Có người thu ăn chim, chim nó tới nó ăn, nó no cái diều nó bay về nó ngủ, cho nên nó sung sướng lắm. Mà con người giống như kiến này, cứ đi tha để dành này, giống như con ong đi hút mật về là thành ra một cái ké, tức là một cái bọc mật. Nếu mà người không lấy cái bọc mật đó, gấu nó không lên nó nhai cái bọc mật à. Tự cái tích tụ mà ong nó chết nhiều, mà lên lấy mà nó cắn á, thì họ lấy đuốc họ thui chết hết. Vậy mà cũng là tích tụ à. Còn con chim nó chả thèm tích tụ, nó tới nó ăn no nó về. Cho nên cái nghiệp lực và nguyện lực chúng ta thấy rõ quá rồi, thấy không? Tóm gom ngày nào cũng gom, giờ nào cũng gom, tháng nào cũng gom, năm nào cũng gom. Đi qua nhà đi xin cái hộp gà, đem về gửi cái nhà hàng xóm ấp nới con gà. Gà cây nuôi lớn, lớn cây đem thả cho nhà hàng xóm đập mái để đang bày gà. Bày gà nuôi lớn cây bán ra mua con heo. Con heo cái là đem con heo nái để bày heo. Bày heo bán mua con bà con để đang bày bò. Bày bò cái bán mua cái nhà, cất cái nhà chay hạt. Gom lại, nghiệp lực mà thành ra cái nhà thiệt to, nhưng mà cái nghiệp giữ nhà được chay. Không có phước giữ cái nhà, chay cái nhà luôn. Quý vị sẽ trả lời tôi, từ cái thằng đó, nó cất nhà tranh nó cháy, cất nhà đúc quá đâu cháy. Ông ngồi nhiệm cất cái dinh độc lập đúc, chắc lắm, mà ông ở được ngày nào. Ông Thiệu lên đó, nói là ta là muôn năm, nhất định là ta ở đây luôn. Nhưng ở trong mới có 8, 9 năm, 10 năm gì đó, 9 năm, thì cũng bỏ. Nhà đúc cũng chắc của mình, nghiệp lực mà. Còn các nhà bác học cái chỗ khác, nhưng mà bao giờ họ thiếu hết. Nói cách khác, là anh nông dân á, từ nhỏ tới lớn cứ cà cái cục, tạo được miếng ruộng, làm được mùa lúa 5-7 tấn, nhưng mà năm sau á, làm mùa lúa cái thất hạch, vợ chồng điện tối những khác. Còn cái thằng trong xóm nó cần nó đi học, hoặc có tất kỹ sư về nó chế mấy cày nó hướng dẫn nó trả thêm cày. Người ta thu được cả hàng trăm tấn, nhưng nó cũng bỏ cái học nào trong túi nó. Nhưng suốt cuộc đời nó cũng nhà cao, cửa rộng, xe hơi, tiền của muôn nhiêu con, bây giờ nó đói. Trong nhân gian đã có hai hạng người như thế, huống chi thánh nhân và Bồ Tát. Quý vị tưởng rằng xa xôi, nguyện lực là có Bồ Tát, còn nghiệp lực là có chúng sanh. Trong chúng ta vẫn có người là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát chưa tròn Bồ Tát hạnh. Trong chúng ta vẫn là chúng sanh. Chúng sanh mãi mãi là chạy theo cái nghiệp lực, tạo cái nghiệp lực, cho nên nó cấu thành cái sắc ấm nặng nề. À, nghiệp lực nó gói người như cái kén gói con tầm, và xác tầm chỉ chịu chết nơi cháo nước sôi mà thôi. Còn thần lực hay là nguyện lực cũng ví như con chim nhạn, nó khạc nước miếng ra, nó nhả ra nó làm tổ, cho nên nó sanh con nó ra. Cái tổ để lại người ta gọi là yến xào à. Và cái con yến con á, tức là con nhạn con á, nó lớn lên á, nó bay từ bờ biển bên này sang bờ biển bên kia. Dù nó là loài chim nhỏ nhất, nhưng không có loài chim nào dám cắn nó, và nó cắn hết tất cả các loài chim khác, kể cả chim phượng hoàng vẫn cúi đầu chào nó. Vì vậy cho nên đời ta gọi hắn là điểu vương, tức là chim vua. Nó là vua của các loài chim. Con chim én ấy, én là én ấy, én mà khạc nước miếng ra làm tổ đó, chứ không phải én mà én với chợ lớn là én cỏ. Những con én đó người ta bắt, rồi thỉnh thoảng chúng tôi phóng sanh nè, Tôi nói mày giả danh cho nên kỳ này mày bắt theo lòng mà phải rồi, không nhờ thầy thả ra mày cũng chết. Mày mà én gì én, mày chỉ là lóc ổ bằng có hay làm biến. Chứ mày ra ngoài biến á, mày nhả nó biến ra, mày khạc nó, những con nó khạc ra máu, cho nên gọi là yến quyết. Loài chim, loài vật mà cũng có con nguyện lực và cũng có con nghiệp lực. Vậy thì quý vị nên chọn hai con đường, nghiệp lực hay nguyện lực. Vậy cho con quý vị lớn lên đi theo con đường nghiệp lực của quý vị, hay là nó phải xé rào để nó đi bước sang con đường nguyện lực của nó. Trong những hàng tỳ khưu xuất gia tu hành, khoác lên mình chiếc ca sa của Phật, thì các vị chọn con đường nguyện lực vì tha nhân, hay là chỉ chọn cho mình nghiệp lực chưa già chưa chết đã kiếm chỗ xây tháp, làm cái hòm 5-7 cây vàng, làm cái linh vị 2-3 cây vàng, làm cái bàn thờ 5-7 cây vàng, rồi lo sửa sẵn để mà chờ chôn. Ô hô, khi chết sẽ đi đâu xa quá, chết ngắt, chết trôi dưới sông mất, làm sao có đâu bỏ vô cái tháp đó. Nghiệp lực mà, thu tiền tín thí đằng na để chỉ lo cho cái xác thúi, thúi rồi chết rồi để người ta làm. Mình công đức người ta xây tháp 1000 cái tháp cũng sao hết, mà mình không có công đức trong lúc người ta đói khát nghèo nàn cơ cực, cơm không có ăn, áo không có mặc, nhà không có ở, con người ta không có sữa bú. Trong lúc anh dư tiền, anh lo chuẩn bị cái cuộc chết cho anh á, ít nhất á là 100 cây vàng. Như vậy dù ông tỳ khưu đó có tu cách gì đi thì ông là nghiệp lực chứ không có nguyện lực. Cái thân xác là giá tạm, chết rồi nó thối bỏ nó đi, dù có xây lên cái tháp bằng ngọc đi nó cũng thối quá, để cho người khác xây, bỏ tiền nuôi học trò, học trò nó học giỏi lớn nó xây. Còn mình chết cứ lo chết, sống đây chưa lo sống mà lại lo chết. Cho nên không phải trong hàng ngũ tỳ khưu đi xuất gia là sống theo nguyện lực mà không sống theo nghiệp lực. Năm lớp ấm được hiểu là năm vòng khí sống, khí sống trong khí sáng của quý vị. Vòng ấm thứ nhất được tạm mượn danh gọi là sắc ấm. Ấm này do khí kết tập lâu đời, do tập khí, vọng tưởng, điên đảo, góp nhóm lâu tháng, lâu năm, lâu đời, lâu kiếp, tích tụ thành một lớp khí mờ, mắt thường không nhìn thấy, nhưng mắt nhà đạo học thì thấy rất rõ. Tuy thấy, nhưng lại không chứng minh cho người khác thấy được. Vì các ngài cũng cần chứng minh. Cho nên các ngài thấy rất rõ nhưng mà không chứng minh cho người khác thấy được. Vậy mà ngoài cái nhà đạo học ra thì còn ai nữa? Còn nhà khoa học. Còn nhà khoa học á thấy rõ cái lớp khí này, khí sống này. Làm sao họ thấy? Chẳng những họ thấy mà họ lại còn chứng minh nữa kìa. Họ chế ra cái máy ảnh, họ chế ra cái máy quay phim, thấy không? Họ chụp hình hoặc họ quay phim thì họ chứng minh người khác thấy cái lớp khí sống của họ thôi. Bây giờ trong tất cả quý cô, quý chú, quý anh chị đây, bất cứ là ai bước ra đứng á, máy hình nó đưa lên nó chụp cái cốc á, là cái khí sống nó lọt vào trong cái phim, rửa ra có cái hình nè. Hoặc cái đưa máy phim nó quay rè 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 cái nó chiếu lên trên màn bạc, hoặc là chiếu lên tivi thì thấy cái hình bóng của người đó, cái đó gọi là khí sống. Cái lớp khí sống đó gọi là sắc ấm. Quý vị hiểu chưa? Hồi nãy tôi hứa cho quý vị rồi đây quý vị sẽ thấy á, thì bây giờ tôi chỉ cho cách thấy. Muốn cách thấy về mua máy ảnh đeo ông cổ chụp cái cốc và thấy cái sắc của người kia thôi. Sắc ấm. Rõ chưa? Nhưng mà nhà khoa học á lại thua nhà đạo học là không phân tách được là cái sắc ấm này thuộc về nguyện lực hay nghiệp lực. Còn nhà đạo học ta nhìn tới ta biết cái sắc ấm đó thuộc nguyện lực hay là nghiệp lực. Không cần tới nhà đạo học chứng đắc, mà các vị thầy tướng số đó, ta nhìn thấy cái tướng hiện lên trên vầng trán, ta đã nói anh là như thế nào, chừng nào anh gặp nạn, bởi anh tạo những nghiệp gì cho nên anh phải trải qua như vậy, do anh là nghiệp lực. Chừng nào anh thăng quan tiến chức, chừng nào anh phát đạt, là vì tâm hồn anh sáng, cho nên anh là nguyện lực. Cho nên một ông thầy tướng số, một nhà tướng số, ta cũng có thể ta phân tách được đâu là nguyện lực mà đâu là nghiệp lực để tạo cái sắc ấm đó. Quý vị hiểu chưa? Chúng tôi nói là cặn kẽ quá mà quý vị không hiểu, dù là cao nhưng chúng tôi cố gắng nói cho quý vị hiểu. Lớp thứ hai là thọ ấm. Lớp khí sống này do các giác quan tạo nên, bởi do vọng thức sai lầm, đa phần là của tiền ngũ căn. Tiền ngũ căn là gì quý vị biết rồi. Tiền ngũ căn quá quyết rằng các pháp ở đời là có thật, cho nên khởi lên bảy tình sáu dục. Nè, cái thọ ấm đó, bây giờ quý vị nghe quý vị mới rõ. Khởi lên bảy tình sáu dục để mà ôm lấy giữ nó, cho nên gọi là thọ ấm. Quý vị muốn bỏ cái thọ ấm đó thì cắt được tình nào thì vượt qua khỏi cái tình đó, nhưng muốn cắt bỏ đó thì phải quán nó là huyễn giả. À, bảy tình quý vị biết cái gì không? Hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, thấy không? Hỷ nộ ái ố ai lạc cụ là gì? Mừng giận yêu ghét thương vui sợ. Ai không có bảy cái đó? Chuyện gì mà sợ? Quý vị sợ gì không? Sợ chết. Có chết đâu mà sợ? Sợ cô đơn. Có cô đơn đâu mà sợ? Quý vị ngồi tịnh niệm và cái thức quý vị đi vào trong một cái một hành tinh khác, đi vào vô lượng hành tinh, quý vị gặp vô số vị Bồ Tát, vô số vị thiên thần, rồi nhắm mắt lại là biết bao nhiêu người đến chơi với mình, hoặc mình đến chơi với bao nhiêu vị, có đâu có cô đơn mà sợ. Nhưng mà mình mắc cái năm cái ấm này nó gói nè, đâu có đi được. Con là con thiệt, chồng là chồng thiệt, vợ là vợ thiệt, nhà là nhà thiệt, đâu có đi được. Đi ai coi nhà, đi ai nấu cơm cho vợ ăn hả? Thành ra cái thọ ấm nó do thất tình lục dục, tức là bảy thứ tình. Bảy thứ tình là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, tức là mừng giận yêu ghét thương vui và sợ. Bảy cái tình đó không ai tránh khỏi. Không mừng à? Được mà mừng không mừng? Được mừng người ta chửi mình, ồ cái thằng nó vô tích sự. Được không mừng mà mắt không lo. À, không vô tích sự rồi nha. Được không mừng mà mắt không lo là sắp làm thánh rồi đó. Còn cái thứ được không mừng mắt không lo mà nó bị nó mắt, nó biết rồi nó lo, nó say rượu nó biết rồi nó lo, thứ đó khác. Còn ta biết hết đó, nhưng mà ta không mừng, ta không lo. Đó. Cho nên hỷ nộ ái ố ai là cụ là bảy cái tình đó, nó gói con người lại một cách thê thảm. Vậy thì còn sáu cái dục đó là cái gì quý vị? Ai biết cắt nghĩa tôi nghe coi. Bảy tình sáu dục. Bảy tình này hiểu rồi đó. Quý vị có thể nhớ, người nào không nhớ lấy bài về đọc, thu băng về nghe, nghe vài lần thì nhớ là bảy tình đó. Cho nên khi á vừa thấy cái đó, mình bắt đầu mình gỡ thương, mình gỡ cái tâm yêu à, hỷ nộ ái á, thì mình nói à, rơi vô một tình rồi đấy nha. Con mà không yêu yêu ai, vợ không yêu yêu ai, chồng không yêu yêu ai, bộ cái cây sậy sao sống mà không biết yêu. Mấy ông thầy này vậy tầm bậy à, người ta nói vậy thầy thua. Phải, anh nói phải, nhưng anh cứ yêu nữa đi, thành riết nó thành quỷ cho mà anh thấy à. Cái tôi có cãi anh không? Đó. Ai thì là buồn, nhưng mà lạc là sao lại cấm? Mấy ông cũng qua xứ người ta về thế giới cực lạc vậy mà, nhưng mà sao ở đây mấy ông lại cấm không được lạc? Lạc là vui đấy. Nhiều vui thành ra khổ, nhiều lạc sanh bi. Cho nên nhiều cái nhà nào mà tổ chức tiệc trà tiệc tùng liên miên á, thì để coi cái nhà đó sẽ khóc tới bây giờ. Con người sống mà không có tiệc tùng, có chán thù chán tạc với bạn bè thì nó cũng kỳ lắm. Nhưng mà cứ tiệt miết thì nó là chết tiệt. Quý vị khi nào quý vị ra ngoài phân rang đi coi người chim thành, cái danh từ hồi xưa gọi là người hời, rồi sau này đó là chim thành, bây giờ đó là người châm. Họ có gì trong nhà họ làm tiệc hết, cũng kiên dữ lắm, tiệc suốt năm. Trong lúc đó người các dân tộc ít người nhất là người Ê-đê, họ chết rồi họ chia nửa gia tài. Ví dụ vợ chết thì chia nửa gia tài, chồng chết thì chia nửa gia tài. Nửa gia tài họ khiêng ra ngoài má đó, một cái ché như vậy họ có thể đổi là 100 con bò. Cái ché có chút xíu xem bán mình là 5.000 mình không mua, nhưng mà họ mua tới 100 con bò. Nhưng mà người chồng mà chết thì họ chia cái ché đó, chia ché 100 con bò. Còn cái ché còn lại, cái ché thứ hai có 80 con bò, để 80 con bò cho vợ, còn cái 100 con bò để chia cho ông chồng. Rồi đem ra ngoài mộ rồi đập cái ché đó bỏ xuống cho ông chồng. Họ phá hoại của cải cho nên riết rồi họ nghèo, riết rồi họ đói, riết họ hết văn minh. Và họ vui trong những cái vui đó, vui trong những lễ lễ hội. Khi họ thu được lúa lên họ xây cột, cồn chiên họ đánh từ ngày này ngày khác, cả làng tắt bếp tới đó để mà ăn. Nè, cho nên tiệc tùng riết rồi sanh bi, hỷ lạc sanh bi, quá hỷ quá lạc thành ra nó sanh, nhất định cái bi nó sẽ theo sau. Cho nên thánh nhân kêu là không có thái quá mà cũng không bất cập, chớ bất cập và chớ thái quá, không nên quá vui, không nên quá buồn. Trình Giáo Kim cười quá là cũng chết mà bà Võ Tắc Thiên khóc và cũng chết, ai cũng chết mà lạc cũng chết. Cho nên trong cái 6-7 cái tình này là nó nguy hiểm vô cùng. Người học đạo biết đủ, biết đủ trong 7 cái tình đó, chứ không phải biết đủ tiền bạc, biết đủ là đủ đâu. Và biết đủ phải quán chiếu nó, 7 cái tình đó nó vốn nó là rỗng không, nó không phải là thiệt, và quyển giá là không, nó sẽ trở về với chân không. Đã, thì quán được rồi vượt qua, ít thế vượt qua, vượt qua cái ngũ uẩn đó. Bây giờ người ta mình chưa vượt qua ngũ uẩn, vượt qua cái uẩn thứ nhì đó, uẩn thọ đó. Vậy thì trở lại vấn đề sáu dục đó là gì, quý vị nói nghe coi. Hôm nay quý vị đọc nát sát hết rồi, nói đi. Sáu dục là gì? Sáu dục nó nằm ở đâu? Con mắt nó tham muốn, cái lỗ mũi nó tham muốn, cái miệng, cái lưỡi nó tham muốn, cái lỗ tai nó tham muốn, cái thân tham muốn và cái ý tham muốn, nó có phải sáu dục không? À, sao nãy giờ ông nói mà giờ nói là gật đầu lia lịa vậy? À, ngộ thiệt. Bảy tình sáu dục do vọng thức chiêu cám. Do vọng thức nghe không? Vọng, do cái thức vọng nó chiêu cám à. Lâu tháng lâu năm lâu đời tụ thành một lớp khí sấm bao quanh thân xác con người, cũng ví như nước từ nơi núi tạo thành lớp sương mù để rồi bao phủ làm mờ núi vậy. Chúng tôi ví dụ đó, quý vị hiểu vậy ha? Nó là vậy thôi. Thế do cái vọng thức, cái vọng thức điên đảo cho nên nó cứ một bữa nó tạo chút, bữa tạo chút, nó thành một cái khí, khí sấm nó bao dây mình nhúc nhích trong ra, cho nên cái tâm thức nó vượt nó đó không được, nó ra nó bị chặn đẩy lại. Lớp thứ ba là tưởng ấm. Lớp khí sấm này do ý vọng tưởng, tưởng ấm là do ý vọng tưởng kết tụ lâu năm lâu đời mà thành. Ấm thứ ba này dung thông hơn là hai ấm trước. Vì sao? Vì ấm này là do ý nên dễ dung thông hơn, dễ tập khí hơn cái ấm trước. Cái ấm trước nó có dính dáng tiền ngũ căn trong đó, còn cái ấm này, cái ấm tướng này chỉ có một mình thằng ý thôi. Cho nên chúng tôi hy vọng là quý vị vượt hai cái ấm kia để quý vị rơi nằm tỏm ở trong cái tướng ổn này, để rồi học hết bộ Pháp Hoa Kinh quý vị vượt luôn cái tướng ấm để mà chuyển sang hành ấm. Và khi chuyển sang hành ấm quý vị sẽ có một đời khác. À, quý vị nghe lớp thứ tư là lớp hành ấm, lớp hành ấm là lớp khí sống này tuy đã vi tế, hành ấm á của cái bậc mà đã tu á hay là không tu á nó cũng là vi tế rồi, à khó thấy rồi nhưng vẫn còn u ẩn, vi tế rồi mà vẫn còn u ẩn, ẩn trong cái uẩn cái gì? Vì nó bao gồm tất cả những hành nghiệp, nghiệp lực đó, vì nó bao gồm tất cả những hành nghiệp tạo nên cái bản năng chấp ngã rất là kiên cố à của mỗi con người. Người nào cũng có cái hành nghiệp tạo nên cái bản năng chấp ngã, chấp của tôi, ý này của tôi, cái này của tôi nói là đúng, không thể nào sai được hết. Tôi theo sách, tôi coi sách rồi, tôi nghe tận nơi rồi, tôi đã thấy tận mắt rồi, của tôi là đúng. Chấp ngã tôi à, cho nên là nó đã chấp ngã rất kiên cố. Chúng tôi dùng chữ rất chỗ này chứ không phải chấp ngã kiên cố, chấp ngã rất kiên cố có mỗi con người. Lớp khí sống này rất vi tế, thường phục lên từ nơi đáy tầng như những tia chớp nhán của ánh chớp trời. Nó phục lên rồi nó lại tắt, tắt rồi lại phục lên một cách cực kỳ biến ảo mau lẹ. À, cứ như vậy liên tục không hề ngưng nghỉ. Vì ấm tứ tư này bao gồm cả mạt na và a lại da tồn chứa mọi vọng tưởng của sáu giác quan, cho nên vi tế hơn các âm trước. Dần lần lượt khi có dịp khác chúng tôi sẽ hướng dẫn cây ấm này cho quý vị sâu hơn một chút, hoặc là quý vị khi lăn vào được trong tướng ấm thì quý vị mới thấy rõ cái ấm này để mà quán chiếu nó rồi vượt qua nó. Nó lúc nào nó cũng tia xè chụp soi sáng nó chụp ra nó làm như cái lớp sóng, mà lớp sóng này là sáng à, cái này xa hơn cho nó ở gần, nó bao sát cho nên mấy ảnh chụp không thấy nó. Cái lớp ấm này có thể nó ở cách xa, nếu là những vị chân tu nó cách xa được khoảng 10 cây số, các vị thánh nhân 100 cây số, 1000 cây số à, chứ không phải nó ở gần sát. Người nào phàm nhân ấy, cái ấm này ở ít nhất cũng phải là 90 thước, vài chục thước, cho nó ở sắc rạc như là sắc ấm. Sắc ấm được cái máy ảnh chụp thì được, còn cái này chụp cũng thấy nó biến ảo vô cùng, nó chớp nhoáng, chớp xè luôn luôn nó như vậy, nó sáng tối như ánh chớp trời. Quý vị có khi nào mà vào cái mùa đông á, quý vị ngó về hướng mặt trời mọc vào một bữa mà mờ sáng hoặc là tối lại, cứ thấy dương biển động cứ chớp lè đó, nó cũng như cái ánh đèn điện, ánh đèn cái ánh sáng mà người ta hàng quay sắt ấy, xè ra chứ mắt thường không thấy được, mà mắt khoa học cũng thấy được, chỉ những nhà đạo học mới thấy cái ánh sáng này của hành ấm. Lớp thứ năm gọi là thức ấm, tạo nên vô thức, tức là thức thứ chín, tức là imala thức, tức là vô thức hoặc là siêu thức à. Cái lớp này, cái thức này, khi đến cái thức này là cao lắm rồi. Cái thức này là có chính mỗi con người tạo nên do cái imala thức, chứ không phải là alaya. Nó tới cái thức thứ chín rồi, nó lên trên cái cầu vô thức nó đứng rồi, nó mới tạo được cái ấm này. Thức này không còn u ẩn như thức thứ tư, mà nó vô cùng vi tế, nó không còn chút nào u ẩn nữa, hoàn toàn vi tế. Cho nên ai muốn vượt qua khỏi thô đến tế và sang vi thì xuyên thủng qua ấm này thì mới đạt vi. Đạt vi rồi mới vào diệu lắm mà. Cho nên á, gọt thủng cái ấm này thì mới vào diệu pháp liên hoa. Kinh khiếp không? Quý vị thấy không phải là dễ nha. Nó đạt đến trình độ hư vô vi tế, nó đạt đến trình độ hư vô vi tế, nó bao la như một biển hào quang, vì nó là do sở năng biến của vô thức hoặc siêu thức. Cái chữ sở năng biến này quý vị còn khó hiểu lắm, vì nào giáo lý cao ở trong đạo tràng này quý vị nghiên cứu thêm một chút thì quý vị sẽ thấy rõ cái thức thứ năm này. Cái thức thứ năm này gần như là đã chuyển sang trí và Nếu tu một cách khá một chút thì bừng tuệ. Cho nên soi thấy năm uẩn đều không có gì à, cho nên nó phải vượt qua năm uẩn để nó không bị khoái ngại, nó không bị trở ngại. Mà muốn vượt năm uẩn thì ít đế ba la, ít đế ba la à. Cho nên quý vị có tụng mà không dán thì quý vị cũng thua thôi. Thôi thì năm ấm phần sau này dán cũng hơi lâu, mất thì giờ chưa vào được phẩm kinh. Mà nếu không dán giá như thế này thì cứ để ấp ú, quý vị cũng chịu thua, bị năm cái ấm nó gói lại. Và quý vị sẽ nằm trong cái vòng hào quang, nhất là có chút đích hào quang về cái ấm thứ năm đó, cái lớp khí đó, thì quý vị ôm đó tôi một tuyệt vời rồi. Khi được cái vô thức thì thấy tuyệt lắm rồi. Biết được ngày mai có khách tới, biết được cái sự tai nạn sắp xảy ra, biết được mình sắp làm gì. Cho nên tưởng rằng đó là thần thông, rồi đắm chìm trong cái ấm đó, nó gói mình lại. Người tu luyện hành được pháp giá mới ngộ pháp không, cho nên phải quán chiếu từ năm uẩn đều rỗng không, quán chiếu đến khi nào không còn quái ngại. Muốn đạt như thế, hành giả phải yết đế, tức là phải vượt qua, vượt khỏi lớp sắc ấm, vượt thọ ấm, vượt luân tướng ấm, vượt hành ấm, cuối cùng phải vượt qua cho bằng được thức ấm. Yết đế là như vậy. Mỗi lần được vượt được một lớp khí sống sương mù, tức là vượt được một lớp khí sống của mỗi ấm, thì vị hành giả ấy mới tăng thêm đạo lực, thần lực, trí tuệ lực, tự tại lực. Lúc ấy mới đắc thần thông, mới hiển hóa, mới liễu thông sự huyễn của các pháp. À, vượt được à, vượt được à, nó mới có như vậy. Mà nếu không vượt được á thì cũng không bao giờ có đâu nha. Phải vượt được, vượt khỏi sắc ấm và thọ ấm thì hành giả đắc nhãn thông. À, nãy giờ quý vị tôi ngồi quý vị vượt được á, giờ nghe nói đây giật mình chưa, không dễ gì vượt đâu. Vượt khỏi sắc ấm và thọ ấm thì hành giả đắc nhãn thông, phá được hành ấm, nhập vào được thức ấm. Lúc bây giờ hành giả mới gọt bỏ được mọi lăng tăng biến dịch. Lúc bây giờ hành giả chỉ thấy pháp giới, chỉ thấy một biển ánh sáng cực kỳ lộng lẫy, trang hòa. Lúc ấy là lúc hành giả đã đắc tuệ nhãn, từ từ thệ nguyện độ sanh để chứng đắc pháp nhãn. Đến đây chỉ còn tinh tấn thực hành Bồ Tát Đạo, hầu đầy đủ duyên chuyển nhập bạch tạng thích, chứng ngộ toàn giác. Từng mỗi bước đi quý vị thấy rất dễ, nhưng mà cũng cam chanh lắm. Lưu ý, nếu vượt các tầng ấm không đúng cách, nhất là không có người chỉ, không có thầy lành bạn tốt, nhất là mong tâm tham vọng, thì sẽ lọt vào lưới ma trước. Vì lưới ma cũng chập trùng như tâm thích, nó cũng trùng trùng pháp giới vậy. Cái lưới ma đó còn tinh vi hơn nữa. Cho nên quý vị khéo mà mong tâm à, tham vọng thì quý vị quán chiếu nó lọt vào lưới ma. Cho nên cái này chúng tôi gọi là lưu ý. Cho nên tu hành khi tới cái chỗ thiền quán, tới cái chỗ quán chiếu thì phải có bè các bạn, phải có thầy lành bạn tốt. Và cái lưới ma nó chập trùng như thế nào à, và cái biển hào quang của chính mình đó, nó như thế nào. Đừng tham vọng thì không rơi vào lưới ma. Mà cái lưới ma đó, nó từ ngoài nó đưa tới, còn cái của mình á, biến hào quang của mình là từ trong nó sáng ra, coi như vậy thôi. Người ta đưa cho mình mượn cái đèn pin á, để từ ngoài soi vào, mình đưa tay ra lấy á, thì cái đó là ma, ma ảnh. Còn mình có cái đèn pin mình nắm từ trong này mình rọi ra, thì đó là của mình. Cho nên đó là cái thức của chính mình tạo ra. Bây giờ thấy nó để vượt qua khỏi nó, bỏ nó lại sau lưng để nhập vào biến hào quang vô cùng kỳ diệu. Nó ở tận đáy từng của tâm thức. Cái này quý vị tu, quý vị sẽ đạt được một cách rất dễ dàng. Hiện nay đạo tràng đang giảng luận 14 phẩm kinh Pháp Hoa thuộc phần pháp tánh, từ thứ 15 đến phẩm thứ 28. Cho nên hành giả Pháp Hoa kinh phải nhập vào tướng uẩn, tức là tướng ấm, tức là phải vượt qua được sắc uẩn và thọ uẩn thì mới dung thông được ý nghĩa của kinh. nhược bằng vẫn cứng nhắc, hoặc cố chấp như từ vô lượng kiếp đến nay, thì đây cũng chỉ là những cây thịt biết nói đủ tất cả, nhưng không biết mình đang nói gì, bởi vì đang say trong mộng huyễn. Câu này kết lại. Cho nên nếu chúng ta mà không vượt được một chút nào, không, nếu không vượt thì cũng phải soi thấy một hoặc hai uẩn, còn bằng cứ ù lì cục mịch cố chấp như từ ngàn xưa tới bây giờ, thì đây chúng ta cái nói dối cũng là một cây thịt biết nói thôi. Bởi vì mình nói mình biết mình nói gì, nói lung tung mà không biết mình nói gì, và mình ở chỗ nào, đang làm gì, chung quanh ta có những cái gì, chúng ta không biết gì hết, vì chúng ta không tu. Bài học số 25 phần đầu phẩm tổng đề giống sức trình bày chỗ quy tụ của Bồ Tát tổng đề giống sức về đạo tràng Linh Sơn. Nếu hành giả không xá chấp, không tinh tấn tu luyện để yết đế các cái giá ấm, thì cũng khó nhập vào chỗ màu nhiệm của lời kinh. Lưu ý bài học trước có đoạn luận về câu của ruộng đắp bờ, nay cũng xin mở giải rộng thêm, kẻo sẽ có người hiểu lầm chỗ này. Không nhờ tha lực không có nghĩa là chỉ tự lực chứ không cần ai. Nhiều vị khi mà chúng tôi giải cái phần không có cần tha lực ấy, thì quý vị nói không cần ai, rồi thấy quý thần quý bác à. Xin đem một ví dụ để quý vị dễ hiểu. Người sinh viên tự lực không có nghĩa là người sinh viên đó không cần giáo sư. Phải có giáo sư hướng dẫn, chỉ vẽ, dìu dắt, giúp đỡ à, phải có giáo sư. Cái giáo sư người sinh viên không bao giờ biết chữ, bao giờ giỏi, bao giờ thành tài. Nhưng mà khi đi thi á, thì vị sinh viên đó đừng có nhờ vị giáo sư làm bài giùm cho mình. Và khi tốt nghiệp rồi thì lập luận chứng, lập luận án cũng đừng nhờ giáo sư lập luận án cho mình đó. Cái tự lực là chỗ đó, chứ tự lực không phải không cần ai hết, thấy không? Hành giả phát qua kinh hiểu rõ câu chuyện ví dụ này và nhất là hiểu cái câu của ruộng đắp bờ. Ruộng và bờ là một, ruộng và bờ là một, bởi vì đều là đất. Nếu quý vị hiểu câu này thì quý vị sẽ liễu thông cái phẩm tầm địa giống sức. Ruộng và bờ nó là một, bởi vì trên bờ ruộng và dưới ruộng lấy lên nó cũng là đất. Nếu quý vị thấy nó là hai, cho nên tha lực và tự lực là một. Phải có tự lực mới có tha lực, phải có tha lực mới có tự lực, và tha lực tự lực là một. Nếu hiểu được cái này thì mới có thể dễ liễu thông cái phẩm tầm địa giống sức. Còn nếu quý vị mà hiểu cái chất quốc thì đọc tụng cho vui chơi để cầu phước thôi, không bừng tuệ được. Đã, cái phần mô đề đến đây thì giờ, nhưng mà cũng mừng. Mừng là chúng tôi cùng quý vị đi một đoạn đường khá dài. Đẩy quý vị vào cái chỗ ánh sáng để quý vị tự thấy mình. Chúng ta tự thấy chúng ta hơn ai thấy chúng ta cả. Và khi chúng ta thấy chúng ta rồi thì chúng ta mới bắt đầu hành trình qua những thế giới mới lạ mà chúng ta không sợ vấp ngã. Bây giờ chúng ta cùng vào phần nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay chỉ có hai nét. Tiếp theo phẩm kinh tâm địa giọng xuất. Phẩm tâm địa giọng xuất vừa rồi chúng ta học có bốn nét, tức là bốn đoạn kinh. Hôm nay còn lại chỉ có hai đoạn kinh và chỉ có hai nét mà thôi. Vậy thì nét tiếp theo là nét thứ năm. Nét thứ năm là Đức Phật trả lời Bồ Tát Di Lặc. Ở đây quý vị nghe, chúng tôi lược y nguyên văn của cái phần kinh tụng. Thỉnh thoảng chúng tôi có lấy một vài nét, còn hoàn toàn tôi giữ nguyên ý của kinh tụng hàng ngày. Đức Bồ Tát Di Lặc thưa hỏi vừa xong, lại có hàng Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân cũng phân vân. Đã, cái câu này là thêm để quý vị nhớ, chứ trong kinh thì Mở ra thì cái đoạn này là Đức Phật trả lời. Thì ở đây tôi mở ra đoạn mấy câu trước. Đức Bồ Tát Di Lặc thưa hỏi vừa xong, lại có hàng Bồ Tát thị giả, có chư Phật phân vân, phân thân chứ, cũng phân vân. Đúng lúc phải thời nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới dạy Bồ Tát Di Lặc và đại chúng rằng, là bây giờ bắt đầu vô là chính nè. Hay thay và lành thay, Bồ Tát Di Lặc vì muốn giải thông cho đại chúng nên đã khéo hỏi Như Lai việc trọng đại này. Vậy quý vị tập trung tâm trí, mặc áo giáp tinh tấn, khởi ý kiên cố, nay Như Lai đã đúng lúc cần tuyên bày hiển lộ tuệ giác của chư Phật, sức thần thông tự tại của chư Phật, sức hùng mạnh và nhanh gọn của chư Phật, sức uy thế lớn mạnh của chư Phật. Đức Phật tuyên thuyết thơ kệ, trùng tuyên lại nghĩa này. Hãy nhiếp tâm tinh tấn, Như Lai sẽ tuyên bày, ý chẳng nên hoài nghi, tuệ giác Phật chẳng bàn. Quý vị vững niềm tin, an trụ nơi nhẫn thiện, những chỗ chưa từng nghe nay được nghe đầy đủ. Như Lai an ủi thấy, chớ nghi ngờ sợ hãi, Như Lai lời Phật đặng pháp bậc nhất, thấm sâu chẳng nghĩ bàn, sắp thuyết các pháp ấy, tất cả hãy lắng nghe. Đó là Đức Phật trả lời cái đoạn đầu, và Đức Phật thuyết thơ kệ để tóm lại cái đoạn đầu như vậy. Và Đức Phật tiếp theo nữa, Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên thuyết thơ kệ xong, lại tiếp tục dạy Bồ Tát Di Lặc. Nay Như Lai ở nơi đại chúng tuyên xướng cùng với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng được biết rằng, chư đại Bồ Tát số đông nhiều vô lượng vô biên, trăm ngàn vạn ức triệu tỷ vị, từ phía dưới quả đất xuất hiện đến đạo tràng đây, mà từ xưa nay quý vị chưa từng thấy, chưa từng biết. Thực tế thì có ai xa lạ đâu, vô lượng Bồ Tát tầm địa dõng xuất đây là đệ tử của ta, tức là của Phật Thích Ca Như Lai. Từ khi ta ở cõi Ta Bà chứng đắc quả vị Phật, ta đã giáo hóa và hướng dẫn hàng Bồ Tát tầm địa dõng xuất này điều phục tâm họ, khiến tất cả phát tâm tu luyện tuệ giác. Chư vị Bồ Tát tầm địa dõng xuất đây, hiện họ đang ở phương phía dưới có cõi Ta Bà. Quốc độ ấy cũng lơ lửng giữa hư không như quả đất đây vậy. Đối với kinh pháp thì chư vị Bồ Tát đây đọc tụng thông suốt, suy tư, phân tích và ghi nhớ rất chính xác. Này Bồ Tát Di Lặc, các thiện nam tử đây chẳng thích ở chỗ đông đảo ồn ào và thường nghe nhiều nói ít. Tinh tấn tu luyện chưa hề gián đoạn, các vị Bồ Tát tầm địa dõng xuất cũng không nương nhờ loài người, kể cả chư thiên thường ưa mến thích giáo pháp của chư Phật, chuyên tâm tinh tấn tu luyện hầu cầu đạt tuệ giác vô thượng. Đức Phật lại tuyên thuyết thơ kệ, trùng tuyên lại nghĩa này. Di Lặc cũng nên biết, chư đại Bồ Tát này từ vô kiếp lại đây hằng tu tuệ giác Phật, đều do Như Lai độ, khiến tất cả phát tâm họ là con Như Lai, an trụ cõi Ta Bà, thường tu hạnh đầu đà, mến thích nơi thanh vắng, xa lánh chỗ đông ồn, ít nói và nhiều nghe. Các vị Bồ Tát này tu tập giáo pháp ta ngày đêm hằng tinh tấn, chí tâm cầu Phật đạo ở nhà, ở phía dưới cõi này trụ lứng như địa cầu. Tức là Đức Phật lại nói rồi sợ là đại chúng không nhớ, cho nên Đức Phật mới trùng tuyên lại thơ kệ, phần thơ kệ tiếp theo. Trí chí lực bền vững, siêng tu cầu tuệ trí, phổ truyền tuyên chánh pháp giữ vững hạnh vô úy, từ nơi thành già gia ta ngồi gốc bồ đề, chứng quả vô thượng giác, chuyển pháp luân tối thượng, sau đó giáo hóa họ, khiến cả phát đại tâm. Nay đắc bất thối chuyển, tất cả thể thành Phật, lời Như Lai chân thật, quý vị vững lòng tin. Từ ấy cho đến nay ta giáo hóa họ đó. Quý vị nghe cái phần chánh văn á, quý vị có hiểu không? Tức là cái bài trước thì Đức Bồ Tát Di Lặc thấy hàng Bồ Tát đồng địa chúng xuất tới đông quá, cho nên Đức Bồ Tát Di Lặc định là đứng dậy hỏi, nhưng khi chưa hỏi thì các vị Bồ Tát thị giả có chư Phật phân thân cũng phân vân tới hỏi Phật của mình, thì các vị Phật của Bồ Tát phân thân mới, các vị yên trí, có Bồ Tát Di Lặc sắp hỏi đó, lắng mà nghe đó. Cho nên rồi sau đó thì Bồ Tát Di Lặc đứng dậy đến lễ Phật và hỏi là cái bài trước cũng trong khẩm này, thì bài hôm nay nói tiếp, thì hôm nay Đức Phật mới trả lời nãy giờ đó. Ngài nói là Bồ Tát, tóm lại một câu là những vị Bồ Tát đồng đệ dẫn xuất này là do ta giáo hóa họ. Mặc dù là họ là lâu năm lâu đời lâu kiếp, già lớn tuổi vậy, nhưng mà họ là con của ta đấy, đại khái vậy. Bây giờ phải xuyên thống qua cái phần này một chút, qua cái phần giảng luận đại cương của cái nét thứ năm này. Chư vị Bồ Tát từ các cõi khác vân tập đến cõi Ta Bà, xin Đức Phật Thích Ca Như Lai được phổ truyền kinh Pháp Hoa. Đức Phật từ khước, quý vị nhớ đoạn đó không? Liền lúc đó có chư Bồ Tát ở cõi này số đông nhiều trùng trùng điệp điệp, từ phương dưới cõi Ta Bà phóng vọt lên và xuất hiện đến đạo tràng lễ lại hai Đức Phật và ra mắt đại chúng, đồng thời xin thay Phật phổ truyền kinh Pháp Hoa. Đoạn hai này quý vị hiểu không? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp đó, thì trùng trùng điệp điệp tới mới đánh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là sau này Như Lai nhập diệt rồi đó, diệt độ rồi đó, tức là bỏ cái cõi này rồi đó, bỏ cái sắc thân này rồi đó, thì ai sẽ thay Như Lai đấy mà thuyết phổ truyền kinh Pháp Hoa? Cho nên chúng con từ xa số đông nhiều tới 8 vạn các không hằng mới đến, xin là được thay Đức Phật để mà thọ trì với phổ quán kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật từ khước, vừa từ khước xong á, thì Đức Phật dùng thần thông quán chiếu á, thì cái số Bồ Tát đệ tử của Ngài á, liền đến số đông nhiều gấp 1 tỷ lần, 1 triệu lần cái số Bồ Tát các cõi. Mà các vị Bồ Tát mà đông nhiều đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát tầm địa giọng xuất. Tại sao tầm địa giọng xuất? Là vì chư Bồ Tát ra đây ở tới 10 phương, 9 phương, 9 hướng, 8 hướng, 10 phương. Còn các vị tầm địa giọng xuất là ở phía dưới cõi Ta Bà thôi, không có ở phương nào, ở một phía thôi. Phía dưới cõi Ta Bà, nói là phía dưới, mỗi hành tinh nằm nó chằng chịt trong khoảng không này. Thì các vị Bồ Tát này là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đông nhiều vô số, liền hiện đến đi dưới đất phóng vọt lên, nghĩa là thần thông lên, cũng như là phi thuyền phóng vọt lên trên cái đạo tràng và đánh lễ Đức Phật. Thì cái phần này đã giảng ở cái bài trước rồi. Cho nên Bồ Tát Di Lặc mới hỏi, thì Đức Phật Thích Ca mới trả lời: tất cả đại chúng, liền lúc đó tất cả đại chúng và chư Bồ Tát đại đạo tràng cùng Bồ Tát Di Lặc khởi từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác. Là gì á? Khi các vị Bồ Tát tầm địa vọng xuất tới á, thì chư Bồ Tát trong đó có Ngài Di Lặc thì ngạc nhiên vô cùng, cho nên khởi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vì chẳng hay hiểu chư Bồ Tát này từ đâu đến, nguyên do nào mà lại đến xin trụ ở cõi Ta Bà để thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa. Các ngài Bồ Tát tầm địa vọng xuất đây đều là hàng đại Bồ Tát, tướng hảo, đủ 32 tướng hảo như Đức Phật vậy. À, chứ không phải. Và quý vị đọc trong kinh thấy rõ là hào quang năm sắc. Còn các vị Bồ Tát lên cõi này hào quang có một hoặc hai sắc thôi. Kể cả Bồ Tát Di Lặc cũng chưa đủ hào quang năm sắc. Cho nên ai thấy là ngang ngược thôi. Mấy ông Bồ Tát này đâu mà dữ dội, thấy không? Đủ vẻ đẹp như Đức Phật. Đó. Và toàn những vị đại Bồ Tát không? Chứ không phải Bồ Tát. Vì Bồ Tát có nhìn cho ta biết mà. Ông thuộc cấp nào? Cùng chư Bồ Tát. Chưa hề quen biết một vị nào hết. Cho nên ngài Di Lặc này nói: dạ thưa Thế Tôn, trong tất cả các vị Bồ Tát này con không hề quen biết một vị nào hết. Con là Bồ Tát mà sao lại con tới đây con không biết vị nào hết. Đến Bồ Tát Di Lặc không biết ai hết, không biết vị nào hết, thấy không? Cho nên Bồ Tát Di Lặc đứng lên lễ Phật và bộc bạch cùng với Đức Phật: xin ngài giải tỏa cái điều nghi vấn này cho. Đức Phật Thích Ca Như Lai ôn tồn dạy bảo đạo tràng và chư Bồ Tát hãy yên lặng lắng nghe Như Lai tự giải bày. Mặc dù Đức Phật đã giải bày rất rõ ràng, cặn kẽ, nhưng mà chẳng ai hiểu chút nào cả. À, cái bài của tuần trước đó, phải vậy không? Tuần trước Đức Phật giải bày cặn kẽ rồi, nhưng mà không ai hiểu gì hết. Càng giải đáp, thì càng thêm mờ mịt, vì lời giải đáp của Đức Phật không dựa theo một chút lý nào cả. Cho nên Đức Phật nói ra thì tất cả các Bồ Tát nó thấy là vô lý quá. Nói cái chuyện vô lý, không dựa một cái lý nào hết. À, vậy mới chết chứ. Nếu như các vị Bồ Tát đó mà sực nhớ đó, thì có thể như thế này được. Cho nên chúng tôi mong là quý vị sực nhớ. Sực nhớ cái này thì hiểu. Sực nhớ cái gì biết không? Phải quay lại cái phần lý ấn của phẩm Đề Bà Đạt Đa. Quay lại cái phần lý ấn của phẩm Đề Bà Đạt Đa để hiểu đoạn kinh này. Còn ai á mà chờ cho lý nó nổi lên trên mặt dần đời, chờ cho lý nó nổi lên trên mặt dần đời, nói một cách rõ ràng để mà hiểu phẩm kinh này thì không thể nào hiểu nổi. Quý vị rõ chưa? Phải hiểu lý ấn mà tế hiện, cũng như chuyện Đằng Rồng thành Phật vậy đấy. À, cho nên Đức Phật tới đây trình độ cao rồi, cho nên Đức Phật mới nói theo kiểu là lý ẩn, mà đạo tràng thì cũng muốn là lý hiện thôi, cho nên không tin. Đại hội thuyết kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thứ ở Ấn Độ. Ngọn núi này hình thù giống như con chim thứ. Chim thứ là loài chim linh như chim phượng hoàng, chim hạc của xứ ta vậy. Ngọn núi thấp nhỏ, chỉ rộng độ mấy mẫu, vậy thì làm sao quy hội ba thành phần Bồ Tát và tứ chúng lẫn trời người quỷ thần về ngự tọa mà đủ chỗ? Vậy phải hiểu theo phần lý ấn, phải hiểu theo lý ấn. Khi nãy phần mới đề tôi đã nói cái này rồi. À, bây giờ trở lại phần này. Bây giờ quý vị có muốn hiểu phần này không? Hiểu thì quý vị nói trước tôi nghe đi, rồi tôi quý vị nghe. Cái đạo tràng đó có mấy mẫu à, làm sao hàng tỷ người có chỗ đứng? Cho nên muốn như vậy thì quý vị phải mượn một câu ví dụ. À, nếu không có một cái câu chuyện ví dụ thì khó hiểu lắm, phải không? Bây giờ quý vị nghe. Quý vị có đi dự một cái cuộc lễ nào, như lễ Quốc Khánh chẳng hạn, hoặc là nghe người ta kể lại một cái cuộc lễ nào mà có hàng trăm ngàn người không? À có. Vậy thì cuộc lễ đó ít nhất nó ở trên cái phạm vi của một miếng đất, ít nhất cũng phải là 10-20 mẫu, phải vậy không? Mới thu nạp hết cái số người đó. Vậy mà cái mặt kính tivi á, có những cái tivi nhỏ, cái mặt kính nó 2 tấc, 4 tấc hay 6 tấc vuông à. Vậy mà nó thu cái số người đó vô, thiếu người nào. Hiểu chưa? Tôi nói vậy mà quý vị không hiểu thì thôi thua. Cho nên Bồ Tát á lại thua nhà khoa học à, thua cái tivi à. Vậy mấy vị thắc mắc làm chi? Tự mình không hiểu mà cứ nói thắc mắc. Đức Phật là nói giỡn, nói hư cấu, nói tưởng tượng, phải không? Cũng trong phẩm kinh này, tuần trước tôi quên, hôm nay nhắc lại, các vị Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất đến lễ Đức Phật và cứ thay nhau lễ, số đông quá, cho nên trải dài tới 50 tiểu kiếp. Mà đại chúng ở đó thấy có buổi à, ở trong kinh nói là nửa ngày, tức là một buổi. Thôi bây giờ mình đang nói 50 tiểu kiếp có 5 tháng thôi, hay là 5 năm thôi. Mấy ông Bồ Tát ông cứ thay nhau tới lại hoài, lại tới 5 năm như vậy. Nhưng mà trong đại chúng nó thấy như là mới có một buổi à. Nói kìa, nói ai hiểu? Ông nội tôi cũng hiểu nữa. Mà làm sao giải thích cho người nghe hiểu? À, cho nên cũng phải mượn cái chuyện ví dụ quý vị à. Quý vị nghe ví dụ à. Mà tôi ví dụ rồi mà quý vị không hiểu là tự quý vị chứ không phải tự tôi. Ở đây chúng ta ai cũng học sử hết á, mà không học cũng nghe kể lại là vào cái thời nhà Minh ấy, cai trị nước ta, người Tàu cai trị nước ta, thì ở nước ta có một vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn, gọi là ngài Lê Lợi, khởi nghĩa chống quân Minh 10 năm. À, vậy mà mấy cái ông mà hát á, ông đem lên trên sân khấu á, ông rút lại có 2 giờ đồng hồ à. À, mà ông 2 giờ mà mình ngồi mình coi á, thấy từ đầu khởi nghĩa rồi đi mộ quân rồi đi đánh rồi lê lai liều mình cứu Chúa rồi tới thành công rồi cuối cùng á là ca khúc khải hoàn. Suốt 10 năm mà mấy cái ông kịch nè, ông rút lại có 2 tiếng mà người ta thấy hết. Vậy thì mấy ông Bồ Tát 50 năm ông rút lại buổi này ông dở hơn rồi, phải không? Hiểu chưa? Từ nay tới sau đừng thắc mắc nữa, không thắc mắc nó mất thời giờ quá, ráng tìm hiểu đi chứ. Bộ mấy vị cha ông nội tôi sao cứ ngồi cứ hỏi tôi hoài á, hỏi mất công trả lời cái chuyện dễ vậy mà không biết nữa, mà cứ hỏi theo hỏi thắc mắc hoài. Cái chuyện đáng hỏi thì như hỏi như cái ngủ uống hồi nãy nên hỏi. Còn mấy cái chuyện này Đức Phật nói thiệt chứ không có nói giỡn đâu. Rút thời gian và rút không gian, cái phẩm kinh này là rút thời gian và rút không gian. À, vì là bộ kinh pháp diệu nên phải tinh vi mới thấu hiểu được phần nào. Nhưng đoạn kinh trước của phẩm này, Đức Phật mở mắt cho chúng ta nhìn về không gian, không gian siêu không gian. Cái đoạn kinh trước đó, à, Đức Phật mở mắt cho chúng ta nhìn về không gian, không gian siêu không gian. Mà đoạn kinh nét thứ 5 này thì Đức Phật mở trí. Đoạn kinh trước mở mắt, đoạn kinh này hôm nay này quý vị nghe này là mở trí cho chúng ta liễu thông về thời gian và thời gian siêu thời gian. Cái bữa hôm là không gian siêu không gian, bữa nay thời gian siêu thời gian. Có chỗ Đức Phật dạy chúng ta quán thời gian theo quy tắc xuôi dòng. Mà đoạn kinh này Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu ngược dòng thời gian. Quán chiếu ngược dòng thời gian, hay là nói rõ hơn là quán chiếu đảo lộn. Mà khiến người nghe nếu không khéo tu sẽ bị đảo lộn toàn bộ hệ thống tư tưởng, kể cả hệ triết học lẫn sử học. Hiểu không? Quán xuôi thời gian này thì dễ rồi, đây Đức Phật cứ quán lòng ngược lại. Nhưng mà tới đây nếu mà chấm dứt cái này thì quý vị sẽ không hiểu. À, nói thêm chút nữa, Đức Phật từ khi ngồi cội Bồ Đề chứng quả vô thượng giác cho đến khi thuyết kinh Pháp Hoa, thời gian chỉ có mới có mấy chục năm à, chưa đầy 40 năm, phải vậy không? À, đó là thời gian Đức Phật đó. Từ khi mà ngồi cội Bồ Đề đã chứng quả đó thì chưa đầy 40 năm. Vậy mà Đức Phật lại nói rằng hàng đại Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất là đệ tử của ngài, là con của ngài, do ngài dạy dỗ giáo hóa và hướng dẫn. Như thế nếu dùng lý trí bình thường để mà hiểu việc này thì làm sao mà tin nói, phải quý vị? Phải không? Còn nếu mà không tin thì Đức Phật không bao giờ nói lời sai nguyên lý chân thật. Vậy thì làm sao đây? Đến như chư Bồ Tát, kể cả Bồ Tát Di Lặc vẫn không thể nào hiểu nổi sự việc này, chứ đừng bảo là chúng ta, phải không? Khó quá. Đảo lộn thời gian là một bí pháp diệu Đức Phật dành dạy riêng cho những ai chịu tu luyện theo bí pháp này. Bí pháp, nó là bí pháp mà, mật pháp mà. Cho nên Đức Phật dành cái đoạn kinh này cho những ai chịu tu luyện theo bí pháp này. Chưa liễu thông bí pháp diệu của đoạn kinh dạy cách đảo lộn thời gian, cha trẻ mà con già thì khó mà thấm nhập để chứng đắc bí pháp thời gian vô thủy vô chung. Chưa thể nào thấm nhập để chứng đắc các pháp chẳng sanh chẳng diệt. À, hôm nay quý vị học các pháp vốn không sanh chẳng diệt, thời gian vốn vô thủy vô chung, nhưng ai dẫn quý vị vào cái mối để quý vị quán chiếu, để quý vị tu biết rằng thời gian vô thủy vô chung, biết rằng thời gian các pháp vốn không sanh không diệt. Thế thời gian không thủy không chung á, thì là các pháp không sanh không diệt. Mình đọc chơi chứ mình không hiểu nói, không hiểu chứ đừng nói chứng đắc. Cho nên mượn cái đoạn kinh này, mà liễu thông đoạn kinh này thì cái chuyện kia dễ lắm. Liễu thông bí pháp về cách đảo lộn thời gian thì mới nhận chân giá trị tuyệt đối của hai giọt nước. À, bây giờ chúng tôi mới dẫn cho quý vị, ví dụ cho quý vị, mấy vị mới hiểu rồi. Hồi nãy giờ tôi cứ nói đảo lộn thời gian, quý vị chẳng biết đảo lộn gì. Liễu thông bí pháp về cách đảo lộn thời gian thì mới nhận chân giá trị tuyệt đối của hai giọt nước. Giọt nước trên nguồn có trước hay là giọt nước ở dưới biển có trước? Chưa thấm thấu được hai giọt nước thì chưa có thể làm được một nhà khoa học, chứ đừng nói đến chuyện là đắc ngộ để trở thành một nhà đạo học. Nét diệu của đoạn kinh này là chỗ đó. Mong hành giả pháp Hoa Kinh hãy nhắm mắt lại, quán niệm giọt nước trên nguồn có trước hay giọt nước dưới biển có trước. Khi liễu thông được pháp quán này, tức là khi quý vị quán niệm để hiểu rõ hai giọt nước này, thì hành giả sẽ có một chữ A. Quý vị cứ ngồi đi, cứ ngồi nhắm mắt lại, chừng nào quý vị thấy cái nào có trước á thì quý vị A, tức là đã ngộ rồi đấy. Chừng nào á quý vị A thì lúc ấy mới hiểu bí pháp diệu về đoạn kinh tá thời gian đảo ngược là thế nào. Đến đây đáng lẽ là chấm dứt để sang cái nét thứ sáu, nhưng mà nếu tôi lướt qua thì quý vị về đêm nay sẽ quán niệm về thời gian, quán niệm về thời gian thì cũng không biết cái nào trước. Và có vị sẽ nói là cái giọt nước trên nguồn trước, đồng ý thấy trước mắt là giọt nước trên nguồn trước, nhưng giọt nước trên nguồn nó chảy xuống suối, suối nó chảy xuống sông, sông nó ra biển, và biển bốc hơi lên thành mây, mây bắt đầu mưa xuống, thì lúc bây giờ nó nói tao trước mày, nhờ tao mưa xuống mày chứ, tao mưa xuống mày có đâu mày trước, hiểu chưa? Cho nên vị nào mà tối nay về mà nói là cái giọt nước trên nguồn trước á là quỳ gian á, vậy thì giọt nước ở dưới biển trước, giọt nước ở biển trước, nếu mà trên nguồn nó không chảy xuống lấy gì giọt nước ở biển có mà đầy biển. Tôi mong rằng tối nay quý vị cho tôi tiếng. Một tháng nữa cũng được, một năm nữa cũng được, 10 năm nữa cũng được, hết cuộc đời này cũng được, hết kiếp này cũng được, 10 kiếp sau cũng được, chừng nào tôi mong tôi chờ cái chữ đó. Thiệt tình chứ không phải cù lần nhá. Cái nào trước cũng được, nghĩ chi cho nó mệt. Này, cái đó là cù lần ấy. Cù lần đó, cù lần lứa đó, cứ đi chạy lui. Cho nên giáo pháp nó hay tuyệt vời quý vị. Đi sâu vào càng sâu càng mê, đi sâu là càng lý càng thú. Có tìm ra những cái mối gút của nó, và tìm ra những chỗ khó có kinh, những chỗ mẹo mật, những chữ tuyệt vời, những chữ ấn mật, những chữ bí pháp, thì chúng ta mới mở cái đầu ra được, và mới thấm sâu, mới xé rách từng cái lưới nó bao vây mình. Còn bây giờ cứ nói cái mô vô minh, ai có biết cái vô minh là cái gì? Cái vô minh là cái của mình ấy, cái mình treo nổi cái lưới đó. À, tôi năm 84 tôi có làm một bài thơ là Bồ Tát Không Tên để phổ biến trong cái dịp giảng cái phẩm này, là vì lúc đó chúng tôi giảng 8 khóa 7 bộ pháp hoa, mỗi năm giảng một bộ, trình độ từ thấp lên cao. Tới cái năm thứ 7 đó, là năm giảng tới khóa 8 đó, tôi có làm một bài thơ là cho cái phẩm Tầm Địa Vọng Xuất, gọi là Bồ Tát Không Tên. Tôi bỏ đã mất tuốt, về hôm nay cô xin mà chẳng ai có hết. Hôm lục được cái bán tháo nhàu nát còn con nữa, mà cái nữa còn lại nó lại không vô cái chỗ là bốn cái thượng hạnh đó, thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh, có cái chữ đó. Và tôi nhớ là cái bài đó năm đó tôi cũng có làm ở đó, bài đó năm đó tôi chỉ là Bồ Tát là cao sâu rộng mạnh đại diện cho bốn hạnh mà thôi. Cho nên là hôm từ cái đáng ra 8 giờ tôi đi dự lễ khánh thành bên quận 4, thầy chùa có thầy Nhật Hiến. Nhưng mà khi xong á, quý thầy lên mời tôi nói thôi quý thầy đi, tôi bây giờ tôi còn mắc nợ, tôi còn nhai nửa bài thơ này. Cho nên tôi nhai giờ rồi thì tôi bỏ cái bút xuống á, thì đại hồng chung để đánh. Sáng nay tôi mới gặp anh Tấn Thuần, tôi nói anh mời một vị về đây ngâm cái bài thơ để mà cho quý Phật tử nghe, gọi là Tầm Địa Vọng Xuất. Vị nào không thuộc toàn phẩm kinh thì chỉ thuộc cái bài thơ này cũng được, thì hiểu nghĩa rõ của cái phẩm Tầm Địa Vọng Xuất. Vì này tôi tu chính lại một chút, tôi gài vô cho được bốn cái chữ tịnh hạnh, thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh vô trong bài thơ. Thì bây giờ anh Tấn Phần mời quý vị đến đây để ngâm cho bà con nghe một bài thơ. Quý vị ngồi tự nhiên thoải mái, đi ra đi vô có thể đi tiểu giải một chút, rồi vừa nghe thơ vừa nghĩ xa hơi chút, rồi chúng ta đi lại còn một mét nữa. Và cái tóm kết hôm nay nghĩa là gây cấn lắm, ráng mà nghe.
Như lời thượng tòa dạy vừa rồi á, là cái bài thơ này từ ngày mà thượng tòa giảng kinh lần đầu tiên về cái phẩm Tầm Địa Vọng Xuất, như vậy là trải qua một quá trình 14 năm rồi. Thì hôm nay thượng tòa dạy chúng tôi là mời nghệ sĩ tới đây để nói về cái vô danh Bồ Tát trong cái phẩm Tầm Địa Vọng Xuất mà chúng tôi thấy hay nhất á, là những câu này: thơ trăng hỷ nhạc suối reo, tinh tú quy về liên hoa diệu pháp, liên hoa ngát diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát. Là Bồ Tát không có tên, bởi nếu Bồ Tát mà có tên thì Bồ Tát là chúng sanh rồi. Chúng tôi cảm thấy ở trong tâm hồn mình lâng lâng trong cái cảm tròn địa vọng xuất mà qua bài thơ này. Hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Thủy Vinh, là một nghệ sĩ rất quen thuộc về đạo tràng, về nghệ sĩ đền đàn Thạch Cầm, đến đây để cúng dường cho quý vị bài thơ vô danh Bồ Tát trong phẩm Tầm Địa Vọng Xuất. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế sao mà có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát đời gì có tên. Chẳng họ tên lên từ đất, dòng Phật ra trùng trùng, rừng gọi biển thưa, biển vẫn thưa, rừng đang gọi lớp lớp hàng hàng Bồ Tát không tên. bởi không tên nên hữu hẳn, do lòng mây ngang rộng mặn cao sâu. Sâu tình hẳn rộng vô biên, an lập lời nguyện cao siêu thượng hẳn. Y nhập cảnh tâm an nhiên, tòa tòa hương thiên, viên viên tuệ trí, thơ trong hỷ nhạc suối về liên hoa diệu pháp. Liên hoa ngát diệu pháp màu, ai truyền pháp hoa vô danh vô tát. Rồng mấy bạc hạt non tùng, nước lửa ngân rung hương hoa tỏa ngát, gió trôi nhạc mấy hoa thơ, trời đất lặng lờ trong sao diệu pháp. Tình mang mát nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát. Tình mang mát nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bạch Thượng Tọa, trong bốn câu thơ cuối cùng có một cái ý rất là khó hiểu: tình mang mát nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát. Thì có nhiều đạo hữu nói có phải chăng cái ý này là nói Đức Phật đã không sanh không diệt, Bồ Tát không sanh không diệt, mà chúng sanh còn có sanh có diệt, cho nên có già, còn Bồ Tát không sanh không diệt thì không già, có phải không? Cho nên cha trẻ con già là vô danh Bồ Tát. Cái này Tây Phẩm Như Lai Thọ Lượng mới trả lời được. Hôm nay thì chỉ biết cha trẻ con già, con là vô danh Bồ Tát là già. Trước nhất là thầy xin cảm ơn anh Thạch Cầm và chị Thúy Vinh đã tái được cái ý của thầy, rồi làm cho nó đẹp, nó mỹ miều hơn, cái giọng ngâm và tiếng đàn nó ngân nga hơn, để nó dễ vô trong lòng người, để cho quý vị ở đây được thâm sâu về lời thơ. Vì lời thơ này nó đạo cho nên cũng rất là khó ngâm, và nó cũng khó hiểu, nó cũng khó nghe. Nhưng mà chị Thúy Vinh đã đem hết cái tâm niệm của mình để dâng lên cúng dường Tam Bảo và dâng hiến cho tất cả quý vị. Trong cái này, cái bài này chúng tôi có quay trong bài gọi là phụ bản, quý vị về đọc thêm. Nhưng mà trong cái băng á, nếu nhiều vị mà thỉnh cái băng về chỉ nghe giọng thơ hay mà không rõ cái lời, cho nên tôi xin mạn phép đọc cho rõ để quý vị nghe. Vô danh Bồ Tát, thơ phụ bản cho phẩm tầm địa giọng xuất. Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế sao mà có tên. Cái thể thơ câu đầu 3 chữ, câu sau 3 chữ, câu 3 4 chữ và câu 4 4 chữ. Cái lối thơ nó hơi khác một chút. Người không tên, đất không tên, nhập hạnh Bồ Tát, đợi gì có tên. Đã. Quý vị, mời quý vị nhập hạnh Bồ Tát, đừng cần tên tuổi. Cho nên đặc biệt chùa Quan Thế Âm này, ai cúng bao nhiêu cũng có ghi trên bảng. Chùa khác cúng gì cũng ghi, ở đây không có ghi trên bảng. Cho nên ở đây họ không thèm cúng, vì họ muốn có cái tên của họ mà, đời ta thích vậy. Chẳng họ tên lên từ đất, giống xuất trùng trùng, rừng gọi biển thưa, biển vẫn thưa, rừng đang gọi lớp lớp hàng hàng, Bồ Tát không tên. Cái bài thơ tôi làm tôi thích nhất đoạn này. Chẳng họ tên lên từ đất, giống xuất trùng trùng, rừng gọi biển thưa, biển vẫn thưa, rừng đang gọi. Thích nhất là hai cái câu đó. Biển vẫn thưa, rừng đang gọi, lớp lớp hàng hàng, Bồ Tát không tên. Bởi không tên nên hữu hạnh, gió lộng mây ngàn, rộng mạnh cao sâu. Sâu tịnh hạnh, rộng vô biên, an lập lời nguyền, cao siêu thượng hạnh. Ý nhập cánh, tâm an nhiên, tóa tóa hương thiền, viên viên tuệ trí. Thơ trăng hỷ, nhạc suối reo, tinh tú quy về, liên hoa diệu pháp. Liên hoa ngát diệu pháp màu, ai chuyển pháp qua, vô danh Bồ Tát. Rồng mây bạc, hạt non tùng, nước lửa ngân rung, hương hoa tỏa ngát. Gió trỗi nhạc, mây hòa thơ, trời đất lặng lờ, trăng khao diệu pháp. Tình mang mát nghĩa bao la, cha trẻ con già, vô danh Bồ Tát. Tháng 2, Giáp Tý 1984. Bài này thì làm trong cái năm 84, tức là khóa 7. À. Cho nên, nếu mà quý vị khó hiểu về cái phẩm kinh này thì quý vị nên đọc cái bài thơ này, photo cái bài thơ này đồng ra, nếu mà quý vị nương theo bài thơ đó để mà dán. Bây giờ chúng ta tiếp lại cái nét thứ sau. Nét thứ sáu là Bồ Tát Di Lặc và đại chúng vẫn còn thắc mắc. Nét thứ năm là Đức Phật nói rồi. Đức Phật nói là những vị đại Bồ Tát đó là đệ tử của ta, nhưng mà Bồ Tát Di Lặc và đại chúng vẫn còn thắc mắc. Bây giờ quý vị nghe. Lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc và đại chúng Bồ Tát lại càng thắc mắc phân vân sự việc chưa từng có. Vì từ khi Đức Phật Thích Ca Như Lai đắc đạo đến nay, thời gian quá ngắn, làm sao Đức Phật có thể giáo hóa cho hàng vạn triệu tỷ vị đại Bồ Tát đắc đạo như thế được? Đã. Nghĩ như thế, cho nên Bồ Tát Di Lặc thay mặt đại chúng đến lễ Phật và bạch rằng. Đã. Bây giờ vô phần chính của kinh. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn từ khi làm thái tử, rời cung vua đến thành già gia, tu luyện thành bậc vô thượng giác, thời gian mới có hơn 40 năm. Thời gian quá ngắn, làm sao Đức Thế Tôn có thể giáo hóa vô số vị đại Bồ Tát như thế được? Do thế lực nào, do công đức Phật nào mà làm nên Phật sự trọng đại như thế? Số đại Bồ Tát này, giả sử có người dùng phép toán tính đếm đến ngàn vạn ức kiếp cũng không hết, cũng không thể nào tìm ra giới hạn được. Số chư đại Bồ Tát này chắc chắn các ngài đã từ lâu ở nơi chư Phật trầm sâu căn lành, hằng tu phạm hạnh, thành thục Bồ Tát đạo. chuẩn bị thành bậc vô thượng chánh giác. Vậy mà Đức Thế Tôn lại báo rằng họ là đệ tử của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, việc này rất khó tin. Ví như có người sắc đẹp độ tuổi 20, chỉ người trăm tuổi báo là con ta, người trăm tuổi gọi người trẻ kia bằng cha, sinh dưỡng lớn khôn ra họ. Việc như thế hỏi làm sao tin được. Đức Thế Tôn cũng vậy. Từ khi Thế Tôn thành Phật đến nay, thời gian quá ít năm, còn chư Đại Bồ Tát Tầm Địa dẫn xuất đây đã thành đạo Bồ Tát từ vô lượng ức kiếp. Vì cần cầu đắc tuệ giác nên đã dõng mãnh tinh tấn, khéo nhập, khéo trụ, khéo xuất nơi vô lượng ngàn vạn ức môn chánh định, đắc đại thần thông, hằng tu phạm hạnh, lại hay tuần tự tu tập các môn thiện pháp, khéo vấn, khéo đáp. Nói tóm, hàng Bồ Tát Tầm Địa dõng xuất là quý báu của mọi người, là rất hiếm có của cõi thế gian này vậy. Thế mà nay Đức Thế Tôn lại báo Thế Tôn thành Phật đạo, rồi bắt đầu dạy dỗ dìu dắt, khiến cho hàng Bồ Tát này phát tâm hướng về ngôi vị vô thượng giác. Tức là Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu, làm sao lại có thể thành tựu được Phật sự quan trọng như thế? Dẫu rằng chúng con rất kính tin việc tiện nghi thuyết pháp của Đức Thế Tôn, lời nói của Đức Thế Tôn không bao giờ sai sự thật, và chúng con cũng kính tin sự thấy biết của Thế Tôn là thấu suốt hết tất cả. Nhưng sau này khi Đức Thế Tôn nhập diệt, hàng Bồ Tát sơ phát tâm nghe những lời dạy này, có người không tin, không tiếp nhận nói, lúc ấy họ khởi tâm bất tín, sanh ra tội lỗi, phỉ ban chánh pháp. Kính thưa Đức Thế Tôn, chính vì điều này xin Đức Thế Tôn xót thương chúng con và hàng thiện nam tử ở các đời sau mà giảng giải phá trừ sự nghi hoặc, giúp tất cả đều vững tin giáo pháp. Bồ Tát Di Lặc tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: Phật xưa rời hoàng cung, đến gần thành Già Gia, cội Bồ Đề an tọa, đến nay chưa lâu xa. Chư vị Bồ Tát đây, số đông không xuể đếm, đã hằng tu Phật đạo, an trụ sức thần thông, khéo hành hạnh Bồ Tát, chẳng nhiễm pháp thế gian, sen trong bùn thơm ngát. Họ từ đất bọt lên, thấy nhất tâm cung kính đến lễ Đức Thế Tôn, sự thế khó nghĩ bàn, làm sao mà tin được. Từ Thế Tôn đắc đạo thời gian chẳng lâu xa, sao thành tựu thế này, mong Phật giải nghi cho, như thật phân biệt rõ. Ví như người tuổi trẻ xuân độ khoảng 20, gọi người già là con đẻ, cha trẻ mà con già, hỏi làm sao tin được. Đức Thế Tôn cũng vậy, đắc đạo nay rất gần, còn chúng Bồ Tát đây thành tựu vô số kiếp, chí bền không khiếp nhược, khéo vấn đáp giải thông, tâm hành vô sở uy, sống kiên quyết nhẫn nhục, trí đức thấy uy nghi, mười phương Phật tán dương, khéo phân biệt thuyết pháp, xa tránh chốn đông người, thường ưa nhập thiền định, vì cần cầu Phật đạo trụ phương dưới ta bà. Chúng con tin Thế Tôn nên chẳng hề nghi hoặc, nhưng còn hạng người sau, kính xin Phật giải rõ. Vì người nghe kinh này nếu khởi tâm chẳng tin, liền đọa ba đường dữ, kính xin Phật thuyết giải. Tầm địa dõng xuất đây, Thế Tôn thời gian ngắn, làm sao độ phát tâm trụ ngôi bất thối chuyển. Đà, phần chánh văn có cái đoạn kinh thứ 6, tức là nét thứ 6, đến đây là hết. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận đại cương nét này. Bồ Tát Di Lặc đã thay mặt đại chúng đứng lên thưa hỏi Đức Phật về lai lịch của hàng Bồ Tát Tầm Địa dõng xuất. Đức Phật cho biết rành rõ rằng Hàng Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất là đệ tử của Ngài, do Ngài giáo hóa. Lời giải thích này lại càng khiến cho đạo tràng Chư Tôn Bồ Tát và Bồ Tát Di Lặc càng ngạc nhiên và thắc mắc nhiều hơn. Giải thích rồi mà lại còn ngạc nhiên, còn thắc mắc nhiều hơn khi chưa giải thích. Nên Bồ Tát Di Lặc lại phải đứng lên một lần nữa để bộc bạch lên với Đức Phật rằng: nếu như lời Đức Phật chỉ dạy như vậy thì cha trẻ mà con già, cha thì độ hơn 20 tuổi, còn con thì già gần cả 100 tuổi. Việc như thế sợ e các đời sau sẽ nghi ngờ, phân vân, quỷ bán chánh pháp. Cho nên Bồ Tát Di Lặc xin Đức Phật giải nghi. Phẩm Tầm Địa Vọng Xuất này chưa có lời giải thích của Đức Phật, phải chờ phẩm 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng. Bây giờ chúng ta bàn giải ở đoạn kinh này. Như phần đã giảng luận ở nét thứ 5, Đức Phật chú ý dạy hàng Bồ Tát, dạy cho tứ chúng, dạy cho trời người quý thần, nói chung là khắp pháp giới chúng sanh về bí pháp thời gian. Thời gian là vô thủy vô chung, nhưng mà vào cuộc sống thì phải chia giờ ngày năm tháng, chu kỳ thế kỷ, đời kiếp, hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, phải vậy không? Chứ vào cuộc sống mà nó vô thủy vô chung mà làm sao biết giờ nào? Cho nên cái vấn đề mà chia là tuổi tí, tuổi xíu hay là mấy tuổi, năm tuổi, mười tuổi thì cái đó phải chia thôi, mặc dù là phương tiện nhưng mà phải chia, không? Tạm chia để lập một bước đi hầu dễ thẳng tiến tới chủ đích. Chứ kỳ thực thời gian vốn nó không phải trải dài như thế, mà nó là một cái vòng tròn vô thủy vô chung. Nó là cái vòng tròn vô thủy vô chung. Giọt nước biển trước hay là giọt nước trên nguồn trước, nó là cái vòng tròn. Đạt được lý chân thật về thời gian là chẳng có lúc nào khởi đầu, cho nên cũng chẳng có hề có cái lúc nào cuối cùng. Bây giờ chúng ta lấy một việc gần nhất để chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm trên cái hai giọt nước hơi xa, bây giờ chúng ta chiêm nghiệm cái việc ngay trong bản thân của mình. Trên hai bàn chân quyết định bước đi của từng mỗi con người, chúng ta ai ấn định chân nào là bước chân quá khứ, chân nào là bước chân vị lai. Chân mặt vừa dỡ khỏi mặt đất thì chân này liền trở thành hiện tại. Dỡ nó lên á thì nó là hiện tại rồi. Khi vừa dậm xuống đất nó đã trở thành vị lai. Bởi vì chân trái hiện nó đang là quá khứ, nhưng nó sắp thay sứ mạng hiện tại, để rồi nó cũng sẽ trở thành bước chân vị lai. Chỉ có hai bước chân, hiện tại, quá khứ, vị lai cũng của nó thôi. Có hai cái chân của mình thôi ha. Thời gian chỉ một bước chân thôi mà đã như thế rồi, vậy thì ai có thể phân chia được thời gian? Ai phân chia được thời gian? Quý vị nghĩ này, vậy mà chúng ta cứ ngồi đó phân chia, cứ ngồi mà buồn buồn túi, cứ ngồi đổ cái nhớ đồng hồ lên coi. Từ ngày quý vị biết tôi, biết mặt tôi, có khi nào thấy tôi đeo đồng hồ? Mà quý vị đọc trong từng giọt mani, đọc cái bài thời gian, quý vị biết quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt, và quên hẳn cả không gian thì bình lặng cả cuộc đời. Hai câu thơ đó để trả lời toàn bài thơ chúng tôi không nhớ, có lẽ là kỳ sau, tuần sau, tuần nào đó các thầy các chú soạn bài đó và nhờ một vị ngâm cái bài thơ đó. Thời gian chỉ có một bước đi thôi mà đã là như thế rồi, vậy thì ai có thể phân chia được thời gian? Không gian bất khả phân, thời gian cũng bất khả phân. Không gian bất khả phân, thời gian cũng bất khả phân. Muốn đắc pháp bất khả phân thời gian thì phải tập luyện đảo lộn thời gian, đảo lộn cha trẻ mà con già, của đoạn kinh Tầm Địa Giọng Sức. Có đắc pháp bất khả phân thời gian thì mới tiêu dao, mới phóng khoáng, mới tự tại, mới chứng đắc. Quý vị à, có đắc pháp bất khả phân thời gian thì mới tiêu dao, mới phóng khoáng, mới tự tại, mới chứng đắc. Ai biết mình mấy tuổi và thọ bao nhiêu thì vị ấy là bậc thánh nhân. Kẻ phàm nhân vì tính thời gian theo năm tháng chu kỳ cho nên họ làm sao sống cuộc đời tự tại. Thánh nhân á, ta biết cái tuổi của ta là vô lượng kiếp. Quý vị ráng tuần sau bận gì cũng phải ráng đi nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Nó lại ngồi cái Phật cái phỉnh mình tân chúc, phỉnh tân chúc, phỉnh tân chúc, chống dậy liền, dậy liền nó cái đầu sao. Cho nên cái phẩm Tầm Địa Giọng Sức, nếu mà tôi rút lại một bài thì xong thôi, tôi nằm tôi gác gắn tôi ngủ khỏe quá. Nhưng mà rút lại một bài một, quý vị nhức đầu lắm. Đang để chia là tới 4 bài, 6 bài, một bữa một nét thôi. Cái phẩm này phải giảng 3 năm à. Nhưng mà mình không cần thời gian, nhưng mà thời gian nó cứ nó theo mình. 3 năm quyết thì quý vị có thể theo đuổi để học không? Cho nên đành phải nhai dập dập rồi nuốt. Bồ Tát Di Lặc sợ những kẻ phàm nhân đem trí óc phàm nhân tính thời gian theo năm tháng ngày giờ, cho nên khi nghe Đức Phật đảo lộn thời gian như vậy, ngài Bồ Tát Di Lặc liền vội vàng xin Đức Phật giảng dạy thêm. Thực ra ngài Bồ Tát Di Lặc dư biết, thì giá vờ không biết để khỏi mà giải nghi cho người khác. Mà nếu không có cái hỏi này thì không có phẩm Như Lai Thọ Lượng. Mà nếu không hỏi cái này thì người sau không nào làm sao vớ được cái phao nổi về đảo lộn thời gian để mà tu. Mà không tu được cái phao nổi á, cái bí pháp đảo lộn thời gian thì không bao giờ chứng đắc. Thời gian vốn nó là vô thủy vô chung. Chúng ta sẽ thỏa mãn qua lời giải thích của Đức Phật nơi phẩm thứ 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng. Đã, cái nét này chúng tôi lướt nhẹ một chút xíu thôi. Quý vị đọc tới đọc lui, đọc càng nhiều, đọc càng lâu, trầm ngâm chừng nào quý vị thấy hay của cái lời giảng luận. Bây giờ chúng ta đi vào phần tóm kết. Tóm kết hôm nay phải tóm kết cả cái phẩm trước nữa, cho nên tóm kết hôm nay hơi nhiều. Người đọc tụng thọ trì phẩm Tầm Địa Giọng Sức cần lưu ý những điểm quan trọng. Muốn cứu giúp chính mình và cứu giúp đời vượt khỏi pháp thô thì phải nhờ pháp diệu nhập đời. Muốn phổ quán thọ trì pháp diệu thì phải có Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức. Tại sao? Chỉ có Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức mới thay Đức Phật duy trì kinh diệu pháp này. Tại sao quý vị? Tại sao Đức Phật lại không cho Bồ Tát từ phương xa tới, từ cõi khác tới? Đức Phật cũng phân cho ngài Văn Thù, Đức Phật cũng phân cho ngài Di Lặc hay là những vị Bồ Tát hữu danh, mà lại Đức Phật lại để chờ, chờ rồi cuối cùng giao cho Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức. Tại sao? Quý vị nghĩ một chút coi. Cái Tầm Địa Giọng Sức ấy, nó hay có cái Tầm Địa Giọng Sức. Nếu năm 1963 đạo Phật cả thế gian này nói chung và tại Việt Nam nói riêng nhất trì pháp qua kinh tới giờ này, chúng ta còn ngồi học, ngồi đọc, ngồi tụng. Lúc đó nếu Bồ Tát Quán Thế Âm xuống có thể làm được không? Không. Phải cái vị không tên tuổi, rừng không tên mà biến cũng không tên, người không tên mà đất cũng không tên, nhập hạnh Bồ Tát sao mà có tên. Bởi không có tên nhưng mới vọt lên từ đất mà lớp lớp trùng trùng mà rừng gọi mới biến thưa chứ. Biến vẫn thưa mà rừng đang gọi, lớp lớp hàng hàng Bồ Tát không tên. Thấy không? Tại sao chỉ có Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức mới thay Đức Phật duy trì kinh pháp diệu này được? Tại vì Bồ Tát Tầm Địa Giọng Sức là hàng Bồ Tát vô danh, không tên không tuổi. Vậy thì các vị Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân cũng thuộc về hàng Bồ Tát vô danh vậy. À, cái rồi đâu quý vị trả lời giùm tôi cho tôi nhức cái đầu quá. Cái Bồ Tát phân thân cũng đâu có tên, mà Bồ Tát đó Bồ Tát của Phật Thích Ca Đế ra. Còn cái ông Bồ Tát mà tầm địa dân xuất là học trò. Bồ Tát mà phân thân á, Bồ Tát đó mới là con. Tại sao giao con mà giao học trò? Hai bên cũng không có tên hết. Quý vị tụng kinh nhưng mà quý vị không lưu ý đâu, tôi bảo đảm. Cho nên giờ ngồi đây hỏi quý vị tới mai quý vị cũng dạ thưa, ngồi nghe trong hỏi không trả lời được. Tại sao hai hàng Bồ Tát cũng là không tên hết mà không giao cho Bồ Tát con mà giao cho Bồ Tát học trò? À, phải không? Tuy cũng đồng là vô danh Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát tầm địa vọng xuất tuy là vô danh song lại thêm hữu hạnh, nghe chưa nào? Vô danh nhưng mà thêm hữu hạnh, chia thành bốn, mỗi nhóm có một vị đại đạo sư làm thượng thú, hiệu các ngài là thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Một cái nhóm này thượng hạnh hết, cái nhóm này là vô biên hạnh hết, nhóm này là tịnh hạnh hết, và nhóm này an lập hạnh hết. Chia làm bốn như vậy, bốn để làm chi? Nghe cái đã. Mỗi hạnh một chiều, bốn hạnh đủ bốn chiều, cao rộng sâu mạnh. Tại sao chia bốn hạnh chi vậy? Tại sao chia cao rộng sâu mạnh làm gì? Cuộc đời muôn mặt đa dạng, nếu không đủ bốn chiều thì không làm sao chuyển hóa cho dòng đời bớt đục thêm trong. Đã là Bồ Tát rồi thì Bồ Tát nào mà chẳng độ sanh được? Đúng như vậy. Nhưng người trong cuộc, tức là người từ lòng đất này vọt lên, mới thấu hiểu và mới đồng nhịp điệu với dòng đời, mới dễ thọ trì phổ quán pháp diệu, mới dễ độ đời hơn chứ. Bồ Tát nào cũng phải độ được hết. Nhưng mà quý vị thường nghe nhất cận. Cận gì? Nhất cận lân chứ, sao tức cận thân được. Nhất cận lân rồi nhì mới cận thân. À, bà con xa không bằng xóm láng giềng gần, nhớ không? Cho nên ông bà Việt Nam tôi phục quá, cho nên tôi không bỏ nước này, tôi đi vượt biên. Ai có khiêng cán tôi đi vượt biên. Ông bà Việt Nam hay lắm, thuộc kinh Pháp Hoa hồi nào không biết. À, mở miệng ra câu ca dao là Pháp Hoa kinh. Cần sử dụng cái ông tầm địa giọng sức, chứ không cần sử dụng cái ông mà từ phương xa tới. Cần sử dụng cái ông không tên tuổi, chứ không có sử dụng ông hữu tên tuổi. Đến lúc Bồ Tát tầm địa giọng xuất hiện diện tại đạo tràng, thì đạo tràng có ba thành phần Bồ Tát. Phải vậy quý vị? Nhưng mà phải nói cho sát thực tế hơn thì tới bốn thành phần Bồ Tát mà. Chúng tôi không dám nói nhiều, sợ quý vị phân cái đầu đi. Cho nên cái phẩm trước chúng tôi nói ba thôi, phẩm này thêm thành phần nữa. Bây giờ để cho quý vị nghĩ thử thành phần nào. Nghĩ chừng một phút thôi, còn thành phần nào nữa? Quý vị đếm thử coi. Quý vị đã có bài trong tay chưa? Nếu vị nào có bài trong tay thì quý vị dỡ lên đây này. Bây giờ nó theo trúng thì không giỏi, mà nếu mà chưa có bài trong tay thì nói thử thành phần nào nữa. Bây giờ tôi giúp quý vị đếm ăn. Chư Bồ Tát đã có sẵn tại cõi ta bà từ lâu. Một hả? Chư Bồ Tát từ các cõi khác, các quốc độ khác, khắp chín phương tám hương, tức là cái hạ phương không có, ít lắm, hạ phương có một mình ngài Địa Tạng ở dưới, bữa đó ngài không tới, cho nên có chín phương tám hương, xa lắm tới để mà xin Phật phổ truyền Pháp Hoa Kinh, Đức Phật từ khước. Thế thì hai rồi phải không? Bồ Tát tầm địa vọng xuất thì ba rồi. còn đâu nữa? Hết rồi. Tại sao tôi nên nói xác thực tới 74 rồi? Quý vị mau quên quá à. Chư Bồ Tát thị giả có chư Phật phân thân nữa chứ, phải không? Chư Bồ Tát có chư Phật phân thân, chư Bồ Tát hiện có tại cõi Ta Bà như Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù và vân vân. Có từ đầu, từ khi Đức Phật bắt đầu thuyết kinh và dần dần có nhiều vị tới nữa, rồi Bồ Tát từ các cõi khác, Bồ Tát phân thân tới trước hay là Bồ Tát tầm địa dẫn trước tới trước? Bồ Tát phân thân tới trước hay là Bồ Tát từ các cõi xa tới trước? Hỏi tới đó trợn mắt không? Thầy cũng trợn mắt không? Thầy quên rồi. Ai tới trước? Phân thân tới trước hay là từ các cõi xa tới trước? Bồ Tát phân thân tới trước hay Bồ Tát thị giả tới trước? Bồ Tát phân thân tới trước, Bồ Tát thị giả tới sau. Trật rồi. Nghe nói nè, nghe nói thuộc như nhão cái kinh vậy à. Bồ Tát thị giả tới trước, mà tới trước có người à. Khi Tháp Đa Bảo hiện đến thì đã có Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thuộc các cõi khác, cõi Đa Bảo Như Lai tới trước đó. Và muốn mở cái tháp này thì phải tập trung Bồ Tát phân thân và Phật phân thân về. Cho nên Bồ Tát phân thân và Phật phân thân tới sau, nhớ chưa? Tội nghiệp tôi quá ha. Chỉ có Bồ Tát tầm địa giống xuất là từ một phương, tức là từ phương dưới cõi Ta Bà. Còn ba thành phần Bồ Tát kia là từ chín hướng, mười phương đến. Duy nhất chỉ có một phương phía dưới của Ta Bà vọt lên thì mới nhập đời nhuần nhuyễn, mới đem pháp diệu hòa giải pháp thô của dòng đời để dễ dàng mà thôi. À, chỉ một phương vậy thì mới hòa nhập được dòng đời dễ dàng mà thôi. Chỉ có hoa sen từ ao bùn vọt lên mới hóa giải được mùi hôi của ao bùn. Có nghĩa là phải quán chiếu từ tâm địa của chúng ta khi đột khởi bừng ngộ, lúc ấy mới có thể chuyển kinh pháp diệu nhập đời dễ dàng mà thôi. Chỗ này hơi khó, từ từ cái đã, bữa nay nói nhiều nhức đầu lắm. Quán từ cái tâm địa của mình, mà quán cái tâm địa mình được rồi, nó bừng lên rồi thì thay hết tất cả. Thương cái dòng đời này dữ lắm, không có chán cái dòng đời này nữa, không chê cái dòng đời là ngũ trược ác thế nữa, không có rời bỏ ra đi nữa như các vị đại thánh tăng nữa. Cho nên phải quán từ cái tâm địa của mình. À, đất, từ đất, tức là từ tâm địa của mỗi quý vị, của chúng tôi, của tất cả chúng ta. Chuyện này để bữa khác. Nhưng mà cũng phải lướt qua một câu vậy để cho quý vị nhớ nhớ mang mang trong đầu. Kiếp này chưa quán nổi kiếp sau, đời này chưa quán nổi đời sau. Điều quan trọng của phẩm kinh này là đảo lộn thời gian, nương phương pháp đảo lộn thời gian của phẩm kinh này để tu đắc ngộ rằng thời gian là vô thủy vô chung. Có chứng đắc liễu thông thời gian vô thủy vô chung mới đi vào chỗ thông dông tiêu giao phóng khoáng tự tại vô ngại được. Mà nếu chưa đắc cái thời gian vô thủy vô chung thì lúc nào cũng nóng ruột, biết rằng chắc chắn 9 giờ là máy bay đáp xuống phi trường, mình đi đón người nhà mình, nhưng mà cứ 7 giờ do đồng hồ lên coi, 8 giờ do đồng hồ lên coi, 8 giờ rưỡi do đồng hồ lên coi, 9 giờ kém 5 giờ đồng hồ coi, 9 giờ kém 10, 9 giờ kém 4, kém 3, kém 2, kém 1 giờ đồng hồ lên coi. Chừng mà ta nghe chướng công viên ở trong phi trường nói là chuyến máy bay số mấy đã sắp đáp cánh đến, thì lúc bây giờ mới hết giờ đồng hồ ra coi. Cái thời gian nó không có gì hết mà nó đốt cái ruột mình nóng hơn lửa. Nhưng mà đi đón máy bay chưa đâu, chờ bác sĩ mổ người nhà mình á, chừng đó mới nóng còn hơn lửa nữa. Chờ bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Để khi mở cái cửa phòng cấp cứu ra, để thấy họ nói cái gì đó, cái thời gian đó nó còn nóng hơn lửa nữa. Thời gian đó chẳng là cái chi chi, vậy mà sao nó có cái mãnh lực nó đúc người ta cháy nóng cả tim gan. Cho nên tán lờ thời gian nó là vô thí vô chung. Nếu mình không coi đồng hồ thì 9 giờ máy bay nó cũng đáp. Mà nếu nó có trễ, mình có coi đồng hồ nó cũng trễ à. Bây giờ mình khỏi cần coi đồng hồ, mình ngồi nó tịnh niệm nhắm mắt lại thì đúng giờ đó cái phòng cấp cứu cũng mở à. Chứ không lẽ họ đóng ở trong ngoài họ nhìn đói sao? Rồi nếu mà mở mình có hỏi thăm cũng vậy à. Nếu mà có chết rồi thì mình có vội vàng biết thì cũng đã chết rồi à. Nó là vậy mà, ai cũng biết vậy, nhưng không chiến thắng nổi thời gian. Quý vị nghe một câu chuyện của đại tướng Nải Mộc. Sau khi đánh với đồng minh, ông ta biết lực lượng của ông ta thế nào bị thua. Đại tướng Nải Mộc là một vị đại tướng của nước Nhật, cho nên cuộc chiến đó nước Nhật thành công thắng lợi vẻ vang là nhờ đại tướng Nải Mộc. Ông đưa ra con câu một: kẻ nào chịu đựng được 15 phút sau cùng thì kẻ đó thắng trận. Con câu vậy. Cho nên khi Hồng quân Liên Xô, nghĩa là họ bắn đến nỗi mà sát cái chồng lên như núi, quân đội Nhật nghĩa là gần như hết rồi, nhưng mà loa ở trong đồn mà cứ kẻ nào chịu đựng được, kẻ nào chịu đựng được 15 phút sau cùng là kẻ đó thắng trận. Cho nên quân đội Nhật không đầu hàng, và cuối cùng quân đồng minh ngớp rồi không dám bắn nữa, bỏ thôi. Cho nên Nhật thắng trận cái trận đó. Kẻ nào chịu đựng được 15 phút sau cùng, kẻ đó thắng trận. Cho nên cái câu này đại tướng Nải Mộc cũng lấy từ Pháp Hoa Kinh. Nhưng lấy từ Pháp Hoa Kinh hai phẩm, phẩm này và phẩm nào đó biết không? Phẩm Phương Tiện. Kỳ trước á, Phẩm Phương Tiện tôi có ghi đại tướng Nải Mộc á, quý vị đọc quý vị không nhớ hết. À, thời gian nó vẫn là vàng son, thời gian vẫn nó là lửa đốt, thời gian nó vẫn là liều thuốc. Thời gian trả lời hết. Ai đắc được thời gian rồi thì dễ đắc không gian. Thời gian nó vô thí vô chung, nói vậy chứ khó lắm à. Trong khi chờ đợi trình độ tu chứng đắc, giai đoạn vượt qua sắc ấm và thọ ấm, thì hành giả Pháp Hoa Kinh phải tu tập thiền quán. Lúc đầu nên theo pháp tịnh niệm, nhắm mắt lại mà nhìn. Nhìn thấy tất cả nhưng kết quả chẳng thấy gì cả. Cái câu thứ nhất thì nghe nó dễ đây, nhưng cái câu thứ hai không phải dễ đâu. Nhắm mắt lại mà nhìn. Muốn nhìn gần nhìn chặt thì mở mắt ra, muốn nhìn xa thấy rộng thì phải nhắm mắt lại, nhắm mắt mà nhìn. Nhưng mà cái nhìn thấy thì nó cũng dễ rồi, nhưng mà nhìn thấy tất cả để rồi không nhìn thấy gì cả, cái đó mới thật là tu thiền quán. Tu tập công phu lâu tháng lâu năm, hành giả mới dễ chuyển sang quá nhập các pháp và đạt đến trình độ vô niệm. Chuyện này cũng ghi vô cho vui vậy thôi, chưa tới đâu. Lúc bây giờ mới thông dong tự tại, mới hầu chuyên chuyện với Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất. Quý vị muốn nói chuyện với Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất không? Muốn nói chuyện với Bồ Tát Vọng Xuất á, quý vị tập chừng nào mà ngồi vào cái vô niệm á, thì quý vị gặp Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất. Muốn gặp bao nhiêu có bao nhiêu. Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất á, điệp điệp trùng trùng, rừng gọi biến thưa mà, biến vẫn thưa rừng đang gọi mà. Số đó nhiều hơn cây trên rừng, nhiều hơn nước dưới biển, nhiều hơn cát trên sa mạc, nhiều lắm. Nhưng chúng ta không gặp được, bởi hai trạng thái khác nhau. Khi cần các ngài đến, khi không cần là ngài đi. Và tích tắc vọt đến, tích tắc vọt đi, vẫn hiện diện trong cõi ta bà này, vẫn thay mặt Đức Thích Ca Mâu Ni để truyền thuyết Pháp Hoa Kinh, vẫn là đi vào rộng độ, rộng độ cho những ai có trình độ. Quán thời gian là vô thí vô chung. Quán thời gian đi tới chỗ nhìn tất cả mà không thấy gì cả. Không thấy gì cả tức là thấy tất cả, còn thấy một chút chút là chưa thấy gì cả. Cái hạt tia sáng laser nó không là gì cả, nhưng mà nó mạnh nhất. Bây giờ trên hành tinh á, trên cái khoảng không gian á, kêu là vũ trụ á, trong kỷ nguyên 21 sẽ có những cuộc chiến tranh trên vũ trụ. đến khoảng không. Bây giờ các nhà tỷ phú á, ta chế những cái vệ tinh tư gia để họ đi loạn ở trên này nè. Cho nên bây giờ cái khối khoa học quốc tế đó, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Pháp vân vân, họ mới họp lại, họ ra một quyết định, họ chế ra những cái tia sáng laser, và gặp một cái hành tinh nào, một cái vệ tinh nào mà có tư gia mà láng quáng trên vòng xanh đó, không có cái huy hiệu của quốc tế mà thừa nhận đó, thì họ bấm một vài tia laser trong một nháy con mắt, hủy diệt cái vệ tinh đó ngay. À, tôi nói mờ mờ, quý vị hỏi lại thứ các nhà khoa học phải là tôi nói đúng không? Vì tôi đi lên đến tôi gặp tới mà. Tôi gặp thấy bữa nay vệ tinh á, nghĩa là các tư gia họ chế vệ tinh như ở đây thay nhau mà chế xe đò để mà giành khách vậy đó. Rồi đây con người ta sẽ đi du lịch trên không gian, du lịch ra ngoài vòng vũ trụ và đắt tiền. Không có món ăn nào ăn khách mà làm giàu bằng tổ chức cái chuyến, những chuyến du lịch ngoài không gian, ngoài bầu khí quyển, à, cái du lịch ở vũ trụ. À, thì bây giờ họ đã có một vài chiếc cái vệ tinh tư nhân rồi, nhưng mà rồi đây các quốc gia nó hợp lại, sở dĩ giữa Nga và Mỹ nó không đánh nhau, nó hòa với nhau để nó chuẩn bị, nó kết hợp, nó chơi trên ngoài không gian. Các nước tư bản thì nó họ là vậy, có những lúc họ gần nhau, đồng minh Nga Mỹ Anh Tàu, à, đây là đánh Đức Nhật Ý. Khi Đức Nhật Ý tan tành rồi thì giữa Nga và Tàu hợp lại để đánh Anh Mỹ, à, rồi bây giờ là hết rồi thì bây giờ họ chuẩn bị họ đánh trên không gian, ngoài không gian vũ trụ. Chỉ có Đức Phật không đánh ai hết, và Đức Phật thì dạy cho tất cả mọi người hiểu biết rộng rãi, trình độ bao quát do sự tu luyện. Nhưng mà khổ nổi học trò của Đức Phật làm biến quá, còn học trò của những nhà khoa học họ siêng. À, nhiều khi họ lật kinh Phật ra họ đọc để họ làm theo của họ, còn mình á thì lật kinh Phật ra đọc để cầu Đức Phật gia hộ. À, có nhiều người đem nải chuối xanh tới đổi Phật, Phật ơi Phật ăn nải chuối xanh nào gia hộ cho con trúng số. À, trúng mà chừng số một tờ cũng được, số cặp kia. À, khổ lắm. Biết bao nhiêu cái sự tuyệt vời mà chúng ta không học cái gì à. Từ các phẩm kế tiếp đến hết bộ kinh, càng lên cao càng khó. Kính mong những ai phát tâm tu luyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, hãy tinh tấn dũng mãnh vượt mọi khó khăn thử thách. Cần nhất là nên thêm giờ tu tập công phu tịnh niệm thiền quán, thường xuyên gặp gỡ thầy lành bạn tốt, giữ gìn giới đức, thúc liễm thân tâm, luyện nhuần nhuyễn oai nghi tế hạnh, phước huệ song tu hầu mới đủ làm nền móng cho bước hành trình sớm nhập lại bản lai diện mục. Cái đoạn này quý vị rất là cần, quý vị về chép cái đoạn này lại, đọc đi đọc lại, nhắc nó như lời của đại tướng Nải Mộc, nhắc 15 phút sau cùng vậy. Từ các phẩm kế tiếp đến hết bộ kinh, càng lên cao càng khó. Kính mong những ai phát tâm tu luyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, hãy tinh tấn dũng mãnh vượt mọi khó khăn thử thách. Vượt mọi khó khăn thử thách, quý vị nhớ nha, nhất là vượt được năm ấm. Cần nhất là nên thêm giờ tu tập công phu tịnh niệm thiền quán. Ai đang niệm Phật thì thêm giờ niệm Phật, ai đang tụng kinh thì thêm giờ tụng kinh, ai công phu thì thêm giờ công phu, ai đang thiền quán thêm giờ thiền quán, thêm giờ tu tập. Nam, thường xuyên gặp gỡ thầy lành bạn tốt. Cái câu này nghe nó như là sáo ngữ, nhưng nhắc 1000 lần cũng không là vô bổ. Bởi vì chúng ta bây giờ, quý vị và chúng tôi, kể cả tôi nữa, ưa gặp những người nịnh, họ ca ngợi mình khoái lắm. còn gặp ông thầy lành á, ông hay rầy mà nó ghét. À, bạn tốt á, nó nói thiệt, còn bạn xấu á, nó theo nó nịnh mình, cho nên thích nịnh bạn xấu. Lời người vợ đó lúc nào cũng chân trực với chồng, cho nên chồng rất ghét. Mà lời có một cái cô bồ á, cô gái ở làng xóm làng chơi đó, thì lúc nào anh đẹp trai quá à, cho nên khoái bỏ vợ nhà tới đây nghe cái tiếng nỉ non thăng thắt nịnh vợ của nó. Cho nên người ta rất ít gần thầy lành bạn tốt. Còn riêng chúng ta là hành giáo Pháp Hoa Kinh nên gần những thầy lành bạn tốt, nhờ bạn tốt chỉ những sai khuyết của mình, cái đó chúng ta mới đạt được. Chứ còn nếu không mà chúng ta sợ thầy lành bạn tốt thì chúng ta không bao giờ tiến bộ đâu. Giữ gìn giới đức, có giữ giới thì nó mới có đức, mà có đức nó mới có giới, mà giới nó mới sanh định, định mới sanh tuệ. Tôi nhắc quý vị, một cái ông chủ tịch mặt trận quận tư, ông bỗng nhiên ngang xương ông trở thành ông giáo sư của tôi thôi. Là hôm đó cái đám chết của hòa thượng Hạnh Tâm, chủ tịch mặt trận lên phát biểu ý kiến, ông nói là hòa thượng Hạnh Tâm đây suốt cuộc đời phụng sự dân tộc và đạo pháp, đã nuôi dưỡng tăng ni, huấn dạy cho các vị tăng ni này đủ tài đủ đức. Còn hồi giờ tôi, chính tôi và các thầy khác cứ nói nó nuôi dưỡng tăng tài không, tăng tài mà không có đức kia thì cái tài nó bán mình ăn, bán trời mà không mồi mời thiên lôi chứng ấy mà, nó bán mình hồi nào mà nó không có văn kiện. Quý vị có nghe trên thế giới này có những cái tên bịp mà nó bán cái thác Eiffel không, cái thác của Tây lớn nhất của Paris đó, mẹ mà nó bán tới một công ty tới mang đồ tới gỡ đưa giấy tờ ra thì chút nữa police bắt à. Cho nên nếu mà có tài nó bán mình hồi nào không ai. Mà tôi bị học trò bán nhiều lần lắm quý vị à. Cho nên tôi nuôi tăng tài mà tôi quên nuôi tăng đức. Từ ngày đó cái ông chủ tịch mặt trận quận tư nhắc tôi, bây giờ hãy mở miệng là tôi ngon ra, tôi nói lo luyện tăng tài tăng đức, đức không có tài cũng được. Cho nên muốn có tài thì phải có giới. Cho nên cái trong này chúng tôi ghi là giới đức, giữ gìn giới đức, giữ và gìn giới đức, dù là một chữ nhưng quý vị cố gắng thúc liễm thân tâm, luyện nhuần nhuyễn oai nghi tế hạnh. Hồi giờ tôi cứ nghĩ là oai nghi tế hạnh chỉ dành riêng cho các vị xuất gia, không ngờ năm nay chúng tôi áp dụng cái oai nghi tế hạnh vào cái chúng lào la, chúng tôi thấy kết quả. Vì các em nó sẽ trở thành hình ảnh và trở thành những bài pháp không lời. Cái đạo tràng này quý vị ít nhất quý vị cũng đã giữ gìn một số oai nghi tế hạnh, cho nên cái đạo tràng này nó được vang xa, được sự kính phục của một số chư tăng chư ni, nhất là các bậc tôn đức. Oai nghi tế hạnh rất cần thiết. Đã. Chúng tôi hồi nhỏ bị thầy rầy, thầy bắt ép phải oai nghi tế hạnh. Chúng tôi nghĩ tôi nói cái đạo Phật gì mà nó lấm cấm, nó không có cởi mở, nó không có tự tại, nó không có quát xước. Nhưng khi chúng tôi lớn, chúng tôi thấy thầy mình có lý, phải oai nghi tế hạnh. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ nói năng, cái gì cũng giữ cái uy nghi và tế, cái hạnh đó phải vi tế. Thúc liễm thân tâm, thân và tâm, chứ không phải thúc liễm cái thân không mà thúc liễm cái tâm không. Điều cuối cùng, hai chữ phước huệ trong bài chúng tôi in nói lên, thành chữ cặp lên, lớn lên, phước huệ song tu. Có nhiều người chỉ lo tu tuệ mà quên tu phước, có nhiều người lo tu phước mà không tu huệ. Hai cái này nó song hành, nếu thiếu một là không được. Cho nên phước huệ song tu thì hầu mới đủ làm những điểm như trên á, kể cả phước huệ trong tu thì mới đủ nền móng cho bước hành trình sớm nhập về. Tôi viết ở đây sớm nhập về kêu là gì? Tình à, tới về về gì thành á? Báo thành. Nhưng dù có báo thành hay nữa đó thì quý vị sẽ nghĩ là cái thành ở đâu? Ở bên Ấn Độ. Cái thành ở trong bên cái Tây phương cực lạc á, cái thành đó ở đâu trên cõi trời đâu lợi á. Cho nên tôi nghĩ tôi dỡ bút lên tôi gạch cái chữ đó, không có trở về báo thành làm gì. Quá thành cũng đi mà báo thành đi, mà bây giờ cần nhất là trở về lại cái bản lai diện mục, để về cái bản lai danh mục. Bài hôm nay khi kết, chúng tôi mới lạy bốn thành phần Bồ Tát, kính lạy chư tôn Bồ Tát hiện ngự tại cõi Ta Bà, chư tôn Bồ Tát thị giả chư Phật phân thân, chư tôn Bồ Tát từ các cõi khác đến, và chư tôn Bồ Tát tầm địa vọng xuất. Tức là kính lạy bốn cái thành phần Bồ Tát này, cùng chư thiên, chư thần, chư ma, chư quỷ. Quý vị sẽ ngạc nhiên, sao thầy còn biểu là lạy chư thần thì được rồi, sao lạy tới chư ma, lạy tới chư quỷ nữa? Thắc mắc không? Nếu tôi không giải thích, quý vị thắc mắc không? Quỷ á, quý vị tụng tới cái phẩm thứ 26, quý vị sẽ thấy quỷ tuyệt vời. 13 quỷ vương la sát nữ đó ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa như giữ trong con mắt vậy. Và cái bà quỷ thứ 9 đó, bà quỷ cao đế đó, bà giàu sang phú quý phước đức ngang với ông vua, có gõi trời trường thọ thiên nữa. Kinh khí không? Cho nên nếu mà được bà ủng hộ, 13 quỷ vương la sát ủng hộ thì quý vị tha hồ tu. Chứ đừng có nói. Cho nên cái ông thần Nhạc Càn Thát Bà Vương nhưng cũng là quý vương. Có những ông thiên vương vẫn là quý vương, vẫn là thần vương kim luôn. Đã. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên, chúng tôi dùng chữ ở đây quý vị thì ngạc nhiên lắm. Mà bốn thành phần Bồ Tát thì được rồi, mà Pháp Thầy cũng đấy là cùng chư thiên, rồi chư thần, chư ma vương, quỷ vương. Ma vương, quý vị biết ma vương là ai không? Có chừng cho Bồ Tát hiện thân ấy, bị quyền phép tuyệt vời, ở trên từng trời thứ 6 nữa, chừng chốc vót có cái cõi dục giới. Còn ông Hoàng Thượng đó ở cái từng trời thứ 2 thôi, từng trời đau lợi thôi. Cho nên khi mà ông ma vương ông khởi binh ông đánh một cái là ông Đế Thích Thiên Vương chạy sắc bắt sang bang, phải đến cầu Đức Phật giải cứu cho. Ma vương ở tận cái cõi trời tha hóa tự tại, biến hóa không lường, biến gì được đó, phước đức đầy đủ. Và họ cũng có tâm tu đó, chứ không phải họ là chuyên môn phá hoại người ta đâu. Nhưng cái của họ là thử thách, người nào không chịu đựng thử thách là diệt luôn. Người nào thử thách họ ủng hộ dữ lắm. Cho nên họ đã thử thách quý vị lâu rồi, bây giờ họ đang ủng hộ quý vị. Quý vị tới cái phẩm kinh này rồi thì chắc chắn các vị ma vương vẫn ủng hộ quý vị, vì họ là người đầy đủ phước đức. Quý vị đừng khinh thường ma vương. Mà khi ma vương ủng hộ rồi thì ma dân lại ủng hộ. Mà ma trên cõi trời thứ 6 ủng hộ thì ma từ đó trở xuống, tới ma trên núi, ma trên rừng, ma dưới sông, ma dưới biển thì dĩ nhiên là phải rúp rúp theo thôi. Chúng ta thêm bạn bớt thù mà quý vị, thêm người hơn thêm có. Trong quỷ đói có tánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Quý vị đừng thấy chữ ma vương vô đây quý vị ngại á. Thuộc hệ thiên giới quyền uy, gia lực cho toàn thể hành giả Pháp Hoa Kinh và tất cả các pháp giới chúng sanh đều được sớm thẩm nhập Kinh Hoa Pháp Diệu. Kính lạy chư Phật từ bi chứng minh gia hộ. Cái bài này tôi lại lạy chư Phật sau, mà lạy chư Bồ Tát, và giữa đó lạy chư thiên giới quyền uy, chư thần, chư tiên, chư ma vương, chư quý vương. Là họ gia lực cho chúng ta, họ không gia hộ nhưng mà họ gia lực. Mà nếu chúng ta đó, quý vị hoặc chúng tôi ai được họ gia lực đó, thì chúng ta dễ dàng tu hành. Cho nên đó, trong giữa bài chúng tôi nói không phải mình không cần sự hỗ trợ, mình không phải tự túc một mình cũng có cái lực của tha nhân, nhưng mà mình cũng đừng mượn lỗ mũi người ta mình thở, thấy không? À, mình không nhờ người ta làm bài, nhưng mà mình phải học, tất cả gì chúng ta đều học hết. Trong cái kinh Hoa Nghiêm á, hiện tại đồng tử ai cũng tới học hết, không chê ai hết. Cho nên á, chúng ta không nên tu chấp mà mở ra một chân trời mới lạ. Rồi đây tôi tin rằng quý vị sẽ bừng khởi, và ngay trong hiện đời này Nhất là hết cái bộ kinh này, quý vị giữ đó tôi một vài năm, quý vị sẽ thấy bản thân quý vị và gia đình quý vị chắc chắn là tuyệt vời, đối khác hoàn toàn. Đối khác mà đối khác trong sự an bình, vui vẻ, đầy đủ, mỹ mãn. Chúc toàn thể quý vị hiện tiền và gia quyến quý vị đều được ngừng tim công đức của Pháp Hoa Kinh. Tất cả và tất cả đều hộ trì cho quý vị được toại nguyện, được kiết tường như nguyện. Và mong rằng quý vị phát nguyện tinh tấn dũng mãnh để là nguyện lực đừng bao giờ bị nghiệp lực. Hãy vị tha vì người khác, đừng bao giờ chỉ nghĩ riêng mình. Đó là một câu duy nhất mà từ hôm nay, nếu vị nào từ trước đến nay chỉ nghĩ riêng mình thì từ bắt đầu hôm nay bỏ. Mình lo cho cái khác sẽ có cái khác lo cho mình. Mình lo dạy cho học trò tiểu học thì sẽ có sở giáo dục họ để lo cho mình. Đừng lo ăn lo mặc mà bỏ thì giờ không đi dạy học trò, hỡi những cô giáo. Mình lo chế ra những bộ máy tuyệt vời để phục vụ nhân dân thì sẽ có bộ tài chính, ta lo nhà ở, ta lo cơm ăn, ta lo xe đi cho mình, hỡi những ông kỹ sư. Và mình hãy lo cho Phật tử, lo cho mọi người thì sẽ có cái ban hộ trì tam bảo và quý Phật tử hảo tâm họ lo cho mình, hỡi các nhà sư. Đừng gom vào để thành một cục và nó sẽ bị nghiệp lực lôi cuốn và sẽ trả một giá rất đắt bởi vì nghiệp lực. Mà chúng ta hãy sống vì nguyện lực, sống tất cả cho nguyện lực để rồi trở thành thần lực, rồi chúng ta nhất định sẽ dễ dàng để mà đạt xong những gì chúng ta còn thắc mắc. Cầu nguyện Đức Phật thường thường phóng hào quang an lành đến tất cả toàn thể quý vị và chư Bồ Tát từ hôm nay sẽ ủng hộ quý vị, chư thiên chư thần, tất cả nói chung là thiên giới quyền uy, ủng hộ triệt để cho toàn thể quý vị và gia quyến quý vị được vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Không có thì giờ, đáng lẽ hôm nay chúng tôi mời quý vị tịnh niệm chừng 5 phút rồi trì chú rồi mới bắt đầu nghe kinh, nhưng mà vì phải vội vàng, bây giờ mỗi tới về tháng 11 á, nó cách với tháng 5 tới 1 tiếng đồng hồ lắm. Thay vì 6 giờ là tháng 5 á, chưa tối, nhưng mà tháng 11 á, 5 giờ là tối rồi, cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Cho nên bây giờ nếu rút sớm tới thì quý vị bỡ ngỡ, còn nếu mà trễ thì những thông kinh mỗi ngày nó mỗi khó, không cách nào giảng ngắn được. Nhiều vị đó là chúng tôi xin thầy giảng ngắn lại để cho chúng con đi về sớm. Bộ thầy ngu gì thầy không biết giảng ngắn để cho thầy nghỉ sớm cho khỏe, thấy không? Nhưng mà việc chẳng đặng đừng quý vị à, cố gắng nghe, nghe nó về nó mệt nhưng ngày mai nó khỏe, cái đầu mà nó bung ra, thành ra quý vị sẽ được bừng khai tuệ trí. Thì lúc đó quý vị sẽ đem cái tuệ trí đó phụng sự cho gia đình mình, cố gắng vượt qua mọi thử thách à. Quý vị đừng có ngần ngại. Vậy cho nên á, hôm nay bây giờ trước khi quý vị về, quý vị cục cửa một chút ha, rồi niệm một lần mỗi bộ chú rồi chúng ta mới hồi hướng. Quý vị lắc lắc qua một chút cho nó thông thả cái người một chút, hai chân ngay tắm và nắn những ngón tay, nhất là mấy mắt con tay phải nắng, nắng ngay cái mắt á, thì cái mặt quý vị nó mới láng được à, nó không có mọc mụn. Người nào mọc mụn nhiều á thì nên nắng mấy mắt con tay, mấy mắt con chân, nắng thường xuyên, ngày nắng đôi ba lần như vậy. Rồi bây giờ nhờ mời quý vị tụng một lần ngũ bộ chú rồi chúng ta hồi hướng luôn. Quý vị ngồi thẳng lưng,
Om Nam Om Chỉ Lam Om Mani Ba Me Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn lam con nguyện mến tư muôn loài con nguyện mến tư muôn loài con nguyện mến tư muôn loài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ma tranh đều trọn tan và cứ đạo.